Con Dương Tiêu thành kính lĩnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Con Phóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ rưỡi đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ sáng, giờ California từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi chiều, giờ Sydney từ 10 giờ rưỡi tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Nhân Ngã Bỉ Thử do Ni Sư Liễu Pháp thuyết giảng với kỳ điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam đảo tam bảo. Chúng con xin cung kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ. Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan đi. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý ức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: nhân ngã bị thử. Ngã mạn là sự biểu thị của không hiểu biết về thực tướng vô thường, khổ, vô ngã. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh thầy Giác Đẳng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đức thân giàu quý Phật tử. Thứ gì đọc ở trong kinh điển Phật pháp thì chúng ta thường nghe nói đến chữ ngã mạn. Và khái niệm này hầu như rất là quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà có một khái niệm khác hơi lạ với chúng ta một chút. Đó là chúng ta sẽ nghĩ rằng sự kiêu mạn như là mình bị mình tự cao tự đại, tức là mình nghĩ mình hơn người khác. Nhưng một cái chữ ngã mạn trong Phật pháp, đặc biệt là ở trong kinh điển Pali, cái kinh Đại cũng như A Di Đà thì không phải như vậy. Hãy có một cái khái niệm nào mà nói đến sự so sánh giữa mình và người khác, thì dù là mình nghĩ rằng mình hơn người khác, hay là bằng người khác, hay là kém hơn người khác, thì dù hơn dù bằng dù kém hơn người khác thì đều là mạn hết. Đây là một trong những điểm rất là thú vị để chúng ta tìm hiểu. Và bài học ngày hôm nay mình đặc biệt Đức Phật ngài giảng trong một bối cảnh liên quan đến cách dùng đời của truyền thống và môn giáo, còn gọi là chính xác thì Đức Phật ngài những điều mà Đức Phật ngài gọi là chính xác. Để thứ nhất thì đại học này có lợi cho chúng ta rất là nhiều. Nếu chúng ta ngẫm về một phương diện, đó là suy nghĩ về ngã sở và bản tự nhiên. Bây giờ thì xin mời các vị MC Quang Vĩ đọc cho phần chấm kinh, và sau đó chúng ta sẽ nghe có phải được đánh giá trong cái ý nghĩa này từ cái chuyện lưu pháp bị giảng sư của chương trình hôm nay. Xin mời quan tâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu lành thay và chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Con xin được đọc chánh kinh của bài học hôm nay ạ. Nhân ngã bị thử. Ngã mạn là sự biểu thị của không hiểu biết về thực tượng vô thường, khổ, vô ngã. Các sự thật Bà La Môn. một thời Thế Tôn trụ ở Rajagaha vương xã núi Vichakuta lâm thủ. Lúc bấy giờ nhiều vị du sĩ có danh tiếng sống ở khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Satini như Anapara, Warapara, Sakulu Daji và những vị du sĩ có danh tiếng khác. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Satini. Lúc bấy giờ giữa các du sĩ ngoài đầu ấy đang ngồi tập họp, câu chuyện này được khởi lên. Đây là những sự thật, Bà La Môn. Đây là những sự thật, Bà La Môn. Rồi Thế Tôn đi đến các du sĩ ấy. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xong, Thế Tôn nói với các du sĩ ấy: Nay câu chuyện gì được khởi lên, này các du sĩ, khi các ông đang ngồi họp ở đây? Câu chuyện gì chưa được nói xong giữa các ông? Ở đây, Chúa Tôn giả Gotama, chúng tôi đang hồi họp. Câu chuyện sau này khởi lên giữa chúng tôi. Đây là những sự thật Bà La Môn. Đây là những sự thật Bà La Môn. Bốn sự thật Bà La Môn này, này các du sĩ, sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí đã được ta tuyên bố lên, thế nào là bốn? Ở đây, này các du sĩ, Bà La Môn nói như sau: Tất cả loài hữu tình không được làm hại. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thẳng trí sự thật tham chữa ở đấy, người ấy thực hành lòng thương tưởng, lòng từ mình đối với loài hữu tình. Lại nữa, này các du sĩ, Bà La Môn nói như sau: Mọi dục là vô thường, khổ chịu sự biến hoại. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng trí sự thật hàm chứa ở đấy, trong lời nói ấy, người ấy thực hành nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với các dục. Lại nữa, này các du sĩ, Bà La Môn nói như sau: Tất cả hữu là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng trí sự thật hàm chứa ở đấy, người ấy thực hiện nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với các hữu. Là nửa này các du sĩ, người Bà La Môn nói như sau: Ta không là bất cứ ai, bất cứ thuộc ai, bất cứ là gì. Trong ấy không có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng trí sự thật hàm chứa ở đấy, trong lời nói ấy, người ấy thực hành con đường không có sự vật gì. Này các du sĩ, có bốn sự thật Bà La Môn này, ta đã tự mình chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố lên. Dạ Nam Mô Bụt Tha, giáo chúng con kính cung thỉnh ni sư liệu pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ.
Nam mô Tha Giá, và con chỉnh lễ thường gọi giảng đẳng Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Đại Tự Quyên, Đại Đức Minh Hằng, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào chị Phật tử. Bài học hôm nay nói về những sự thật mà Đức Phật Ngài nêu lên. Và qua sự thật đó, Ngài muốn nói một điều rằng sự thật chỉ là sự thật. Mình đừng có nên giảng cho nó một cái nhãn hiệu nào, đừng có nên chấp thủ vào đó để cho đó là sự thật của mình và đặt tên như là sự thật Sa Môn hay là sự thật Bà La Môn. Nói chung tức là để khi mà mình đặt tên như vậy, khi mà mình chiếm hữu như vậy đó, thì nó khởi lên cái vấn đề là nhân ngã bị thử phân biệt, và từ đó mọi vấn đề mới bắt đầu mới phát sinh. Bài kinh này đó được Đức Phật thuyết. Vậy các vị du sĩ ngoài đạo Lúc đó ngài ở thâm thần vương xá ở núi Vishakuta, tức là núi Linh Thú. Thời bấy giờ thì rất là nhiều du sĩ ngoại đạo, họ một khi họ có giờ rảnh rỗi thì họ hay đến tụ tập ở những cái khu vườn và họ ngồi họ bàn chuyện với nhau. Thì hôm đó các vị du sĩ ngoại đạo đang bàn về thế nào là sự thật Bà La Môn hay là sự thật Sa Môn. Thì cái từ Sa Môn và từ Bà La Môn là những cái từ mà rất là quen thuộc. Nhưng mà có lẽ là từ khi bắt đầu bài học cũng xin nói cho chị mình nói qua về định nghĩa thế nào là Sa Môn và thế nào là Bà La Môn. Cái từ Sa Môn thì là tiếng đi ra từ tiếng Hán, tiếng Phạn là tiếng Sanskrit Sramana, tiếng Pali là Samana, là người Trung Hoa người ta phiên âm là Sa Môn, và tiếng Việt mình thì mình cũng dùng từ Hán Việt. Thì chữ Sramana là để chỉ cho những vị du sĩ, những vị mà phát pháp, phát y và sống cái đời sống không gia đình, họ tập trung chỉ giờ để tập cho cái chuyện tu tập. Có khi tu tập là không phải tất cả những cái tư tưởng của Sa Môn đều giống nhau, có người chủ trương tư tưởng này, chủ trương tư tưởng khác, nhưng mà phần lớn những người Sa Môn là những người mà họ họ không có theo cái kinh điển Vệ Đà. Họ là những cái người mà có thể nói rằng đối với đạo Ba La Môn thì những cái vị Sa Môn thì họ không có phải là những người chính thống, mà họ có những cái tư tưởng khác biệt hơn. Còn Bà La Môn thì đi ra từ chữ Brahmana của tiếng Phạn, dịch nghĩa thường dịch nghĩa là tình hành hay là phạm hành hay là phạm trí, chỉ cho cái giai cấp tăng lữ đứng đầu trong bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Người ta tin rằng những người Bà La Môn là do thọ sanh, tức là nếu như mà cha mẹ là Bà La Môn thì người con sinh ra sẽ là Bà La Môn. Và người ta tin tưởng rằng Bà La Môn từ gốc của họ được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, cho nên chỉ có những cái người mà sinh ra trong giai cấp Bà La Môn thì mới được học kinh điển Vệ Đà, mới có thể chủ trì những cái việc cúng tế. Còn những người thuộc giai cấp khác, thậm chí là giai cấp các đệ lì, tức là giai cấp vua chúa hay là giai cấp hệ xã, là những người làm thương gia, tuy họ có giàu có đi nữa nhưng mà họ không có đặc quyền là không có được học những cái bài kinh, bài cúng tế, và họ không được đứng ra để làm chủ trì những buổi cúng tế. Nếu như mà những cái người mà đẳng cấp khác mà họ muốn làm việc cúng tế thì họ phải mời những vị Bà La Môn đến, như là những vị pháp sư để chuyên môn làm những cái pháp sự. Thì khi mà nói về Bà La Môn thì cuộc đời của một người Bà La Môn chia ra làm bốn thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là thời kỳ phàm hành, là từ 8 tuổi tới khoảng 20 tuổi. Thì lứa tuổi này là lứa tuổi thanh thiếu niên, thì họ chuyên học tập Vệ Đà và các nghi thức cúng tế. Cái giai đoạn này là chủ yếu là học hành theo giáo dục thôi. Đến giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn giá trụ, tức là họ phải lập gia đình, sinh con, cúng tế tổ tiên và xây dựng sự nghiệp ở trong thế gian để tạo nên một cái sự nghiệp. Thì cái chuyện mà xây dựng sự lấy vợ để có con và nội doan nội dõi đó cũng là một cái giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của một người Bà La Môn. Cho đến cái giai đoạn thứ ba đó là khi mà con cái họ trưởng thành rồi, thì giai đoạn này được gọi là giai đoạn lâm thê, tức là họ phải đi vào trong rừng tu tập khổ hạnh và tập trung thì giờ để mà hành thiền định thôi. Như vậy đó, thường thường những người Bà La Môn họ chỉ sống tại tuổi trung niên ở gia đình và sau đó thì họ vào rừng để họ hành thiền định. Và đến cái giai đoạn cuối cùng đó, gọi là tuân thể, tức là khi đó họ từ bỏ hết tất cả những cái chấp trước, là họ mặc áo, họ mặc vải thô giống như là mặc y của chư tăng vậy, và họ có một cái bình nước, một cái giày, và họ đi du hành, họ hoàn hóa ở khắp nơi. Thì trong cái nghĩ như một vị Bà La Môn đó, mà trong cái thời kỳ cuối cùng khi mà họ đi du hóa khắp nơi thì cũng có người được gọi họ gọi người du giả, du hành giả, hay là cũng có cái gọi họ là một vị Sa Môn. Thì nói chung đó, Sa Môn và Bà La Môn là những người mà được xã hội Ấn Độ tôn trọng, bởi vì đó là những người họ sống cái đời sống về tinh thần, họ có thẩm quyền về mặt tâm linh và về mặt trí thức. Cho nên là những người này đó ít nhiều họ cũng có những cái bản ngã rằng họ thuộc giai cấp đẳng cấp sa môn, đẳng cấp bà la môn, họ hơn hẳn những người khác, và họ do có cái sự nghiên cứu, sự thực hành, cho nên họ cũng có được một số sở đắc sở chứng nào đó. Và khi một cái điều gì mà họ hiểu được ra, họ nhận được ra, thì họ nói rằng đây là sự thật sa môn, đây là sự thật bà la môn. Và họ tin rằng chỉ có những bậc sa la môn hay bà la môn thì mới hiểu được những sự thật đó thôi. Thì khi mà họ bàn về vấn đề này đó, thì Đức Phật Ngài mới nêu lên Ngài cũng nêu lên bốn sự thật. Và Ngài nêu lên bốn sự thật như vậy là mỗi sự thật khi Ngài nêu lên xong đó, thì Ngài đều tiến bộ rằng đó, những sự thật này đó, nó chỉ là sự thật thôi. Khi mà vì đó mà tiến bộ sự thật như vậy thì vì đó không nghĩ đến sa môn, không nghĩ đến bà la môn, tức là mình không có gắn một cái nhãn hiệu cho cái sự thật đó. Sự thật chỉ là sự thật, nó làm những cái gì mà vốn nó hiện hiện như vậy, nó trở thành như là một cái quy luật mà người nào ai mà có con mắt để mà quan sát, để có cái tâm để mà chiêm nghiệm đó, thì người đó đều có thể phát hiện ra sự thật đó. Không cần người đó phải là một sa môn hay là một bà la môn. Giả sử người đó chỉ là một người thuộc giai đẳng cấp rất là thấp, như là đẳng cấp thuộc Đa La đi nữa, mà nếu như người này có cái sự tu tập, người này có sự quán chiếu, thì người đó vẫn nhận thức ra được sự thật này. Cho nên sự thật này đó chỉ là một cái điều khiển hiện ra ở trong cuộc đời, mà nếu ai có mắt thì có thể thấy được, chứ không thể nói rằng không giảng cho nó ra đấy là sự thật sa môn hay bà la môn. Thì bốn sự thật mà Đức Phật Ngài nêu lên, thứ nhất đó, là không được làm hại các loài hữu tình, tức là sự tôn trọng sự sống, các sự sống của ngoài loài hữu tình thì đều đáng được tôn trọng và không đáng được xâm phạm. Thứ hai, đó là tất cả các dục đều là vô thường, là khổ, là điều chịu sự biến hoại. Thì thứ ba, đó là tất cả hữu đều là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại. Và sự thật thứ tư, đó là ta không là bất cứ ai, bất cứ thuộc ai, bất cứ cái gì, tức là nói lên sự thật về vô ngã. Như vậy Đức Phật Ngài nêu lên bốn sự thật. Mà vì sao ở đây thì mình thấy sự thật đầu tiên được nêu lên đó, đó là sự thật về tôn trọng sự sống của các loài hữu tinh. Sợ gì có lẽ Đức Phật mà Ngài nêu lên thì sự thật này trước tiên đó, bởi vì mình nên biết rằng là thời bấy giờ bà la môn giáo người ta không có tôn trọng sự sống của các loài hữu tinh. Trong những buổi cúng tế đó thì người ta giết rất là nhiều sinh vật để mà cúng tế. Người ta giết dê, người ta giết trâu để người ta lấy máu, người ta cúng thần, và hy vọng rằng với cái sự cúng tế đó thì các vị thần sẽ phù hộ cho họ, để cho họ đạt được những điều mà họ mong muốn. Và trong trường bộ kinh thì cũng đã có những cái bài kinh như là kinh như là bài kinh đánh đất xuất phát đó, là trong đó đó Đức Phật Ngài có nói tới các những người mà phục vụ ở trong những cái tế đàn của bà la môn đó, không thể gọi là những cái tế đàn thánh tịnh được, bởi vì trong tế đàn đó là có những cái sinh mạng bị giết chết. Và những người mà đi phục vụ ở trong tế đàn đó đó, người ta không phải làm một cách tự nguyện, mà người ta bị đánh đập, người ta bị sai sự phải làm việc. Còn cái tế đàn mà Ngài chủ trương đó là những cái tế đàn mà ở những nơi đó đó, người không có sinh mạng bị giết chết, và những người phục vụ đó là họ tới họ làm việc một cách tự nguyện. Và những cái nơi đó người ta chỉ làm công việc như là bổ thí, như là thiết pháp mà thôi. Thì như vậy á, là Đức Phật Ngài muốn tiến bộ một sự thật rằng là sự sống của các loài hữu tinh là đáng được trân trọng. Và nếu như một người nào mà hiểu ra sự thật thì phải hiểu ra rằng không ai có quyền giết phải sinh mạng của một loài vật khác. Nếu như mà mình vì sức mạnh hơn, mình có sức mạnh hơn những cái loài vật kia, chẳng hạn như mình mạnh hơn con heo, mình mạnh hơn con dê, mình có thể giết nó. Nhưng mà khi mà mình giết phải một sinh mạng như vậy á, thì mình đã tạo ra một ác nghiệp, và ác nghiệp đó chắc chắn sẽ cho cái quả báo ở trong tương lai. Và cái quả báo đó không phải là mình để giết một màng mà đền một màng, tức là mình giết một sinh vật thì mình sẽ bị giết hại một lần. Mà thường thường nếu như mình đọc ở trong ngà tỷ sự, hay là mình đọc ở trong kinh bổn thánh đó, thì mình thấy rằng phần lớn á, khi một người đó mà họ giết người một màn thôi, mà có khi họ phải đọa cảnh khổ suốt 500 kiếp. Là hết cái 500 kiếp đó đó bắt đầu họ mới sinh ra một cái cảnh giới khác. Vì vậy cho nên là cái khổ, cái quả báo đó, nó theo một cái cấp số nhân, nó không phải chỉ là một cả một bình thường. Nếu như mình hiểu rõ như vậy thì mình sẽ thấy rằng một người mà làm vào cái giới sát sanh á, mặc dù cung vật thì nó rất là yếu đuối, nó không có khả năng tự vệ, cho nên là những người mà mạnh á, hoặc là những con thú mạnh hơn thì nghĩ rằng mình có quyền. Và cho con dừng lại ở đây một tí. Xin trở lại thì về cái chuyện mà mình để trả quả báo cho những cái ác nghiệp mình đã làm đó, thì mình thấy rằng từ một nhân mà sinh ra nhiều quả đó là một cái điều mà mình vẫn có thể quan sát trong cái đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như mình chỉ lấy một hộp me mình làm giống để mình gieo trồng thôi, thì từ một hộp me đó khi mà mình gặt hại, mình không chỉ gặt mà hại một hộp me, từ một hộp me mình sinh ra lên nảy lên một cái me, và từ một cái me đó mình có thể thâu vào được hàng trăm hàng ngàn hộp me khác. Thì cũng như vậy, một cái nhân ác mà mình đã tạo nên đó, không phải mình chỉ gặt lại một cái quả đơn giản mà thôi, mà cái quả đó đến lúc nó nặng hơn rất là nhiều lần. Nếu như mình hiểu được cái luật nhân quả mà nó đáng ghê sợ như vậy đó, thì người đó phải tự nhiên nghĩ rằng là mình phải chẳng qua cái việc giết hại thân mạng, và không những là không giết hại thân mạng thôi, mà khi mà hiểu ra được tất cả loài hữu tình là đều có một cái sự sống đáng được tôn trọng như vậy á, thì người đó còn thực hành lòng từ bi và thương yêu tất cả mọi loài. Bởi vì thấy rằng đấy, có những cái loài nhỏ bé mà không có khả năng để mà tự bảo vệ, nó cần có cái sự che chở. Nếu như mà mình có khả năng mình che chở được á, thì mình đem lại, mình bảo vệ sự sống cho nó đó, thì thứ nhất là đấy là một cái điều rất là tự nhiên. Ví dụ như một người mà mạnh hơn một người mà yếu hơn đó, người đó cần có một cái sự giúp đỡ của một người mạnh. Mà nếu như người mạnh, người đó có một cái chút tình thương, có một cái chút lý trí thôi, người đó sẽ thấy rằng mình có khả năng và mình cũng nên có trách nhiệm để mà bảo vệ che chở cho những cái sinh vật nhỏ bé. Vì vậy cho nên khi mà mình hiểu đến một cái sự thật rằng á, mọi loài đều có quyền sống, mọi loài đều có một cái ý chí muốn sống, đều có cái sự ham muốn sống như nhau đó, thì mình nên tôn trọng. Nếu như mình không muốn bị người khác giết thì các loài khác cũng như vậy. Nếu như mà mình đau khổ khi bị giết thì những loài khác cũng như vậy. Thì đây là một sự thật. Sự thật này đó, mình hiểu rằng sự thật này không phải là do các vì sao la môn hay bà la môn quy định như vậy, mà sự thật này sở dĩ mình nhận ra được là bởi vì mình thí nghiệm từ chính bản thân mình. Mình thấy rằng á, mình yêu quý sự sống của chính mình yêu quý sự sống của những người thân của mình, thì các loài khác cũng vậy thôi. Ngay cả con kiến, ngay cả con gà, ngay cả con vịt, ngay cả con chó, con trâu, con bò đó, nó cũng rất là quý sự sống của nó. Vậy thì khi mà mình tự suy nghiệm ra, nếu như mà mình một người thân của mình chết thì ngay cả những con vật của nó cũng vậy. Khi mà một con cọp dù nó có hốn dữ thế nào đi nữa đó, mà khi nó vẫn thương con nó, và khi con của nó chết nó vẫn đau khổ như thường, thì đấy chính là một cái sự thật là loài tất cả các loài hữu tình đều tham sống sợ chết, và đều muốn sống cả, và đều có một cái sự oán trái oán thù khi mà cũng bị giết, hay là những cái thân nhân của chúng, hay là những cái con vật mà thân thiết của nó bị chết. Thì do cái oán trái oán thù đó mà nó tương quan tương duyên, mà khiến cho chúng sanh phải trả quả với nhau từ đời này qua đời khác. Thì những cái sự thật này mình hiểu ra được như vậy thì không phải là do tham môn hay bà la môn quy định, mà chính là từ mình thí nghiệm, từ chính cái đời sống của mình, tỉnh tỉnh từ cái sự đau đớn của mình khi mình bị tổn thương, từ sự đau đớn của mình khi mình bị mất người thân, mà mình suy ra được cái sự thật này đối với tất cả các loài hữu tình. Và khi mình hiểu ra một cái sự thật như vậy đó, thì mình sống tôn trọng cái sự thật đó, và mình cũng không thể, và mình phải thấy rằng đó, mình ở đây Đức Phật ngài nói đến cái sự thật này sống đó, thì ngài nói rằng do đấy, do vậy vì ấy không cũng người mà nói như vậy là nói sự thật không nói láo, là cái câu mà tất cả các loài hữu tình không nên làm hại đó, đây là một sự thật, mà người nào nói như vậy là nói thật không nói láo. Và vì ấy cũng không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, bởi vì đấy sự thật này thì dù Sa Môn hay Bà La Môn cũng vậy thôi, mà ngay cả các loài súc sanh thì cũng vậy thôi. Và người nào hiểu ra được điều đó thì người này người đó đều biết được cái sự thật đó là khổ quá. Và hơn nữa đó, người đó không nghĩ đến là ta hơn người khác, hay là ta bằng người khác, hay là ta là hà liệt. Ở đấy đó, vì sao mà từ sự hiểu biết sự thật mà lại đi đến một cái mà không nghĩ đến ta hơn người khác hay ta bằng người khác. Ở đấy là bởi vì sự thật vốn là như vậy. Sự thật về cái luật nhân quả trong cái việc mà các căn hại vật thì bị quả báo đó, thì cái sự thật đó vốn nó là tiềm tàng, nó hiện ra ở khắp nơi, nhưng mà có người thì phát hiện ra và có người thì không phát hiện ra. Nhưng mà sự thật đó đó, nó vốn là bàn bạc, vốn là cái quy luật ở trong cuộc sống. Thì giả sử mình có thấy ra điều đó như đi nữa đó, thì cũng chỉ là một cái điều bình thường. Đó là một cái điều mà và không phải là chỉ có một mình mới thấy được, thì rất là nhiều người khác cũng thấy được, không phải chỉ có Sa Môn hay Bà La Môn mới thấy được. Sự kiện đó đó, chỉ có người nào mà có một cái sự chiêm nghiệm đều có thể thấy cả. Là khi một người nào thấy đó thì thấy như nhau, cái thấy mà thấy sự thật đó là thấy như nhau, không thể nói rằng người này thấy cao hơn hay người kia thấy thấp hơn. Đã là thấy được cái luật nhân quả đó thì tất cả ai cũng đều thấy như vậy. Và khi mà mình thấy sự thật như vậy rồi đó, thì sự thật nó vốn là như vậy, và mình chỉ việc thấy ra nó thôi, chứ mình cũng không phải là sinh ra nó, mình cũng không thể là khiến cho nó có thể khác đi được. Nếu như vậy thì mình không có một cái gì để ở trong đây để mình tự hào rằng là ta giỏi hơn người khác hay ta bằng người khác cả, bởi vì đã thấy thì thấy như nhau, sự thật đó vốn là chỉ như vậy mà thôi. Những người khác sợ chỉ tạo giả sử những người khác mà họ cũng không thấy đi nữa đó, thì sự vật vốn là cũng chỉ vậy. Có lẽ là người ta chưa có đủ duyên để người ta thấy, nhưng mà giả sử đến lúc người ta thấy đó, thì cái thấy của người ta thì cũng như cái thấy của mình. Và cho nên không có cái gì để mà mình phải so sánh hơn hay thua cả. Ở đây nói tới cái thực tánh của các pháp đó, cái thực tánh vốn là như vậy, cho nên khi người nào thấy thực tánh thì cái thấy đó nó chỉ là một cái thấy, nó rất là khách quan và không có một cái gì mang cái tính chủ quan cả. Cái tính chủ quan á, khiến cho người ta thấy khác nhau, nhưng mà cái thấy sự thật á, thì nó lại mang cái tính rất là khách quan. Sở dĩ như mình nhìn vào mình thấy đấy là cha, là mẹ, là anh, là em đó, thì đó là cái nhìn rất là chủ quan. Cho nên từ đó mình phải thương cái ghét, từ đó cũng là cái nhìn chủ quan. Mà thương cái nhìn chủ quan á, là nó mang cái tính chất thiên lịch và không có đụng được sự thật. Nhưng mà nếu như mình nhìn vào một tất cả sự vật mà mình chỉ thấy thực tánh thôi, khi chạy thấy mà thấy thực tánh rồi đó, thì khi đó không có con thấy nhấn ngã điện sự, không có thấy ta hay là của hay là người, cũng không có thấy ta hơn hay ai hay là người thua nữa. Bởi vì chạy thấy mà thấy ra thực tánh rồi đó, thì ra chỉ thấy nó vốn như vậy mà thôi, mà không có khác giữa chạy thấy của người này và chạy thấy của người kia. Cái nhìn chủ quan và thì là cái nhìn nó rất là khác biệt theo cái tưởng, theo cái kinh nghiệm và theo cái tùy kỳ của mỗi người. Nhưng mà nếu như đó là cái nhìn khách quan đó, thì mọi người đều nhìn thấy cái thực tánh của các pháp, thì cái thấy đó nó đồng đều nhau, cho nên không còn cái sự phân biệt hơn hay thua ở đây nữa. Bây giờ đến sự thật thứ hai mà Đức Phật nói lên ở trong bài này đó, đó là ngài nói đến là tất cả các dục là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại. Sở dĩ mà ngài nêu lên một cái sự thật này đó, bởi vì đây là một cái sự thật rất là quan trọng mà không phải người nào cũng có thể thấy được. Người đời đó, người ta chạy theo dục lạc, người ta hầu như cả cuộc đời người ta phấn đấu chỉ để đạt được dục lạc mà thôi. Không phải thời xưa mà ngay cả thời bây giờ cũng vậy. Vì vậy mình nhìn cho kỹ đó, thì mình ra đời cũng vì dục, mình cũng sự dục mình xuất hiện ở đây đó cũng vì cái tâm tham dục để đưa mình sinh vào ở trong quả dục, và rồi tất cả những cái hành động của mình đó phần lớn đều do cái tham dục chi phối cả. Và ví dụ như mình có đi học, mình có muốn đi học để có bằng cấp thì cũng do là mình nghĩ rằng khi có bằng cấp mình sẽ được địa vị, mình sẽ có được lương cao, mình sẽ có được danh vọng. Rồi khi mà rồi mình tiếp tục nữa, mình đi làm việc này làm việc khác, làm ngày làm đêm là để có tiền, có tiền là để mình có thể mua cái này sắm cái khác, để ăn ngon, được mặc đẹp, được đi chơi. Thì tất cả những cái việc làm của mình hàng ngày đó phần lớn là điều do cái tham dục chi phối. Tham dục chính là động cơ, và cái dục đó nó trở thành cái một cái trung tâm điểm của đời sống con người. Nhưng mà chính dục này đó nó lại là vô thường, là khổ và là chiều sự biến hoài. Thì như là trong bài kinh ở trong trong bộ kinh chẳng hạn, như là kinh kinh Mật Khoan chẳng hạn, thì Đức Phật ngài cũng đã từng giới thiệu, ngài cũng đã từng ví dụ rất là nhiều ví dụ như là dục là giống như là miệng xương, như là cục xương khô mà thôi. Mình thấy con chó đó mà nó gầm cái cục xương là nó cứ gầm hoài gầm lại, thật ra thì cục xương nó không thể nào gầm được cả. Nhưng mà nó vẫn có dính một cái chút ngọt nào đó thì nó cũng đáng hưởng một tí. Hay là Đức Phật ngài nói dục giống như là mà cầm một cái cuồng lưỡi rơm mà đi như vậy đó. Thì khi mình cầm lưỡi rơm như vậy cái gió thì nó thổi tạt ngược và trở lại mình. Bởi vì đó, khi mà mình chạy theo dục lạc đó, thì chính cái sự chạy theo dục lạc đó khiến cho mình bị đau khổ. Mình muốn đạt được điều đó thì chính cái tâm tham muộn đó khiến cho mình luôn luôn bị điều gần bởi tâm tham. Thì tự vì thấy rằng mà mình ưa thích một điều gì mà chưa đạt được ấy, là cái tâm của mình nó nôn nóng, nó hối hả và đòi cố gắng sẽ đạt cho được. Nhưng mà khi đạt được rồi đó, hoặc là mình sẽ nhàm chán nó rất là nhanh và mình chuyển qua đổi tiền khác, hoặc là mình sợ hãi, mình sợ nó mất đi, và khi nó mất đi rồi thì mình cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ. Thành ra đó, tất cả những cái dục vọng thì Đức Phật ngài nói rằng dục các dục đó, nó là vô thường. Bởi vì dục ở đây đó, nó có nghĩa rằng là những cái đối tượng mà mình chạy theo đó, như là sắc, thanh, hương, vị, xúc đó, dù mình có đạt được cái điều đó thì nó cũng vô thường. Và nó khổ là bởi vì nó khiến cho mình phải tạo bao nhiêu là cái ác nghiệp do cái dục nó chi phối, và nó chiều cái sự biến hoại, nó không có con, nó không có ở lại một chỗ. Mà khi cái sự tham muốn của mình đó, nó luôn luôn thay đổi. Và những chừng nào đó mà con người còn chạy theo tham dục đó, thì con người cũng giống như là người khác mà uống được biển vậy đó. Càng khác thì càng uống, mà càng uống thì càng khác, và không bao giờ được dừng lại cả. Thì Đức Phật ngài nói rằng đó, cứ như vậy thì càng khổ kẹo, thì khổ này nó nổi tiếp thì khổ khác. Cho nên là ngài thấy rằng cái con đường mà tu tập để mà mình có được cái sự an vui đó, không phải là để làm sao cho thỏa mãn các dục của mình, mà làm sao đó để mà mình diệt được chỉnh cái lòng tham dục đó. Khi một người mà không còn tham muốn gì nữa cả, khi một người mà sống tự tài, chấp nhận tất cả cái gì đến với mình, không có tham cái này, không có đầy cái kia ra đó, thì chỉnh cái trạng thái đó là cái trạng thái an lạc thật sự, chứ không phải là trạng thái nghĩ rằng phải đạt được cái này, phải đạt được cái kia. Đây chính là cái điểm khác biệt giữa cái quan niệm sống của Đức Phật với là quan niệm sống của những người bình thường ở trong thế gian. Người bình thường ấy, cứ nghĩ rằng là mình làm sao mình đạt được cái đó mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng Đức Phật ngài biết rằng dù mình có đạt được cái đó đi nữa cũng không hạnh phúc, vì mình sẽ muốn cái khác và cái muốn của mình không bao giờ dừng. Cho nên ngài dạy chúng ta đó, làm sao mà hiểu được rằng dục nó rất là vô thường, nó là khổ, nó chiều sự biến hoại. Cho nên đừng có chạy theo dục lạc nữa, mà dừng lại ngay tại chỗ đó, diệt chỉnh cái lòng tham dục của mình. Bây giờ đó, khi mà diệt cái lòng tham dục rồi thì bây giờ mình nhìn cả pháp, mình nhìn làm sao để mình diệt được. Mình nhìn tất cả các pháp một cách bình đẳng, là mình nhìn vào thực tánh của nó, dù nó có đẹp đi nữa chỉ là hình thức bề ngoài thôi. Cái thực chất bên trong nó là khổ, nó là vô thường. Khi mà thấy rõ thực tánh chất khổ và tánh chất vô thường của các dục rồi đó, thì khi đó mình sẽ không tham muốn về nó nữa. Mình thấy rằng ai cũng biết cái bóng bóng nước á, tuy nhìn nó rất là long lanh màu sắc khi mà ảnh mặt trời chiếu vào cái bóng bóng nước rất là đẹp. Nhưng mà không ai mà ham mê cái bóng bóng nước cả, bởi vì đi địa phương cái bóng bóng nước đó rất là mong manh, nó thì bể ngay. Thì cái bóng bóng nước thì mình thấy rất là dễ, nhưng mà với các dục bình thường mình khó thấy hơn, vì mình tưởng nghĩ rằng nó sẽ tồn tại với mình ít nhất cũng được vài năm. Nhưng mà Đức Phật đó, thì Ngài thấy ngay rằng đó, thì tất cả các cái tham dục nó đều vô thường, đều khổ, đều biến hoại cả. Và mình càng chạy theo nó thì mình chỉ càng thuộc về sự khổ đau. Cho nên cái sự tu tập ở đây quan trọng là mình làm sao để mình hiểu được một sự thật rằng dục, tất cả các dục đều là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại. Để từ đó mình diệt ngay chính cái sự tham dục ở trong tâm mình. Thì ngay người nào mà diệt được tham dục á, thì người đó chỉnh ngộ được Niết Bàn. Cho nên có một câu hỏi, có một lần có người hỏi Ngài Sariputta thế nào là Niết Bàn, thì Đức Ngài Sariputta chỉ trả lời nói rằng là chỉ cần diệt được tham ái thì ngay chỉnh đó là Niết Bàn thôi. Niết Bàn là diệt tầng tham ái thôi. Thì khi mình không còn tham ái nữa đó, thì giống như một cái người đã dập tắt đi cái ngọn lửa, thì ngọn lửa nó không cháy nữa, thì ngay khi đó là Niết Bàn. Tham ái chính là cái ngọn lửa thiêu đốt khiến cho chúng ta phải chạy theo ngũ trần mà thôi. Vậy cho nên sự thật thứ hai thì khi Đức Phật Ngài nói rằng nếu ai tuyên bố cái sự thật này, tất cả dục là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại đó, thì người đó chỉ nói lên một cái sự thật, không nói láo. Nhưng mà sự thật này cũng không nên gắn đó là sự thật Sa Môn hay Bà La Môn. Dù người đó là người đang sống tại gia, nhưng mà người đó hiểu ra được cái sự vô thường của các dục, mà người đó vẫn diệt dục, thì người đó vẫn là người thấy được sự thật. Chứ không nhất thiết phải là Sa Môn hay Bà La Môn mới thấy điều này. Và mình thấy rằng là cũng có rất là nhiều người, mặc dù họ đang sống cái đời sống của một người cư sĩ, nhưng mà thật sự đó là họ là một người hoàn toàn họ rất là ít chịu sự tham, sự chi phối của tham ái. Và nếu như một người dù là người cư sĩ đó, mà họ tu tập thật sự, họ vẫn có thể diệt dục được. Và sự thật thứ ba mà Đức Phật nêu lên đó là tất cả các hữu đều là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại. Ở đây hữu đó là sinh hữu, sinh hữu tức là những cái cảnh giới tái sinh. Bởi vì các ngoài đạo khi mà người ta tu tập đó thì người ta thường hướng tới cái cảnh giới tái sinh. Có người thì muốn sinh lên cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc, hay là thậm chí có người chỉ cần sinh lên được những cái cõi trời dục giới thôi, được ở trong những cái cung đài lâu điện, có những cái tiếng nữ hầu hạ. Người ta nghĩ rằng chỉ cần như vậy cũng đã thỏa mãn rồi. Thì dục á, là thường thường đó, từ dục ái thì nó thấp hơn. Đối với phần lớn đó, tất cả mọi chúng sanh thì phần lớn đều bị dính hết vào các dục. Nhưng mà có một số người khi mà họ bắt đầu chuyên tâm tu hành đó, thì họ bắt đầu lý dục, lý bất thiền pháp, họ có thể chứng đắc được các tâm thiền. Nhưng mà dù cả tất chứng đắc tâm thiền thôi đó, lý dục thôi đó, nhưng mà người đó vẫn chưa thoát khỏi được hữu ái đó. Đó là cái sự dính mắc vào cái sự trở thành. Người ta đang là như vậy, người ta muốn trở thành một cái tốt đẹp hơn. Người ta đang ở trong cõi dục giới thì người ta hướng tới cõi sắc giới, và người ta nghĩ rằng phải sinh vào cõi phàm thiên thì như vậy mới là cái cảnh giới cao tột. Nhưng mà Đức Phật đó, Ngài chỉ ngay ra rằng ngay cả sắc giới và vô sắc giới đi nữa đó, thì nó cũng là vô thường, cũng biến hoại. Điều này đó không phải là ai cũng có thể nhận ra được. Thời Đức Phật đó, thì khi mà Ngài tuyên bố có những sự thật mà khi Đức Phật Ngài tuyên bố ra đó, thì những cái sự thật đó nó là một cái sự chấn động rất là lớn. Thì ngay cả cái sự Ngài tuyên bố rằng các hữu là vô thường đó, thì để mà người ta phải thấy rằng là ngay cả những cái quả phàm thiên đó, nó cũng chỉ là những cái quả tàm, cũng là vô thường, cũng có sinh diệt mà thôi. Thời Đức Phật thì người ta cho rằng phàm thiên là đấng tạo hóa, là đấng vô sinh bất diệt. Thì Ngài có thể tạo ra mọi loài có sinh ra chết đi, nhưng mà phàm thiên thì không có chết. Nhưng mà Đức Phật đó thì Ngài chỉ ra rằng ngay cả phàm thiên thì cũng có sinh có diệt. Và bản thân Ngài đi nữa đó, thì Ngài vì Ngài sinh ra trong cái chết này đó, Ngài đã có sinh thì Ngài cũng có diệt. Nhưng mà cái chết của Ngài thì khác hơn với những loài sinh vật khác ở chỗ đó. Những loài sinh vật khác khi chết đi do vẫn còn tâm tham ái nên vẫn còn tái sinh trở lại. Nhưng mà với Ngài đó thì kiếp này là kiếp cuối cùng, và khi mà Ngài xả báo thân ở kiếp này thì Ngài không còn tái sinh. Đó chỉ là sự khác biệt giữa một vị giác ngộ và một người chưa giác ngộ mà thôi. Thì ở đấy đó, khi mà Đức Phật Ngài nói về cái sự thật tất cả các hữu là vô thường, là chịu sự biến hoại, thì Ngài cũng nhấn mạnh khi mình hiểu Đó, như vậy thì đây là một cái xem dạng để nhận hiểu sự thật này là sự thật Sa Môn hay là Bà La Môn, và cũng không vì cái sự hiểu biết này mà tự cho rằng là mình cao hơn hay là mình bằng người khác hay là mình thấp hơn người khác. Sự thật nó vốn chỉ như vậy thôi, và người nào thấy thì cũng chỉ thấy như vậy mà thôi. Và sự thật thứ tư cũng là sự thật cuối cùng mà Đức Phật Ngài nêu lên ở trong đoạn kinh này, đó đó là ta không là bất cứ ai, bất cứ thuộc ai, bất cứ là gì. Tâm ấy không có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì. Thì thật ra cái câu này đó chỉ nói rằng là không có cái gì mà được gọi là ta hay là của ta hay là tự ngã của ta cả. Thường thường là cái thuật ngữ là e tăng mama eso hamasmi rồi là eso me atati. Đây là ta, đây là từ ngã, đây là sở hữu của ta và đây là từ ngã của ta. Nói lên ba cái mà thường người ta hay bị dính mắc tới, tức là tất cả các pháp á, thường thường mà cái mà khiến mình bị dính mắc vào chính là ngũ uẩn. Chính là cái thân tâm của mỗi người. Khi mình sinh ra đó, mình cảm thấy đang có một cái thân này và có một cái tâm thức, và cái thân này và cái tâm thức đó chính là ta hay là của ta hay là từ ngã của ta. Khi mà nói rằng tâm thức là ta, tức là mình cho rằng có một cái ta nào đó, một cái bản thể nào đó mà không có thay đổi. Một cái ta từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên, cho tới khi mà học hành mà hiểu biết ấy, thì là một cái ta, một cái linh hồn. Cái linh hồn này không có thay đổi, và cái linh hồn này đó rồi chết đi sinh ra thì chết khác đi nữa đó, cùng vật cái linh hồn đó mà thôi. Như là một người mà thấy ảo này thấy có ảo khác, có một cái bản thể nào đó mà không có thay đổi. Nhưng mà Đức Phật đó, ngài muốn phá vỡ cái ý nghĩa về cái ta này. Bởi vì khi mà mình hiểu về có một cái ta như vậy đó, tức là có một cái gì thường hằng, cái ta này là cái ta tốt hay là cái ta đẹp, cái ta cao quý hay là cái ta hạ liệt. Khi mình gắn có một cái ta, mình đồng hóa mình vào cái ngũ uẩn này rồi đó, thì cái thế giới của mình nó sẽ hoàn hẹp lại chỉ trong một cái phạm vi cái thân này thôi. Nhưng mà thật sự đó thì ngài phân tích này, chẳng hạn như khi ngài phân tích cái cách phân tích của ngài đó, nếu như mình hoài nói cái thân này là ta thôi đó, thì trong cái thân này nó có rất là nhiều thành phần, cái cả gì gọi là ta. Nó, từ nhỏ cái thân của mình khác, rồi lớn lên cái thân của mình là khác nữa, và mỗi khác ná cái thân khác đi. Vậy thì cái thân nào mà thực sự là ta? Thực sự thân này chỉ là tất cả các cái sắc pháp nó gộp lại, và mỗi cái sắc pháp đó, nó biến đổi, nó sinh diệt, nó thay đổi liên tục, cho nên sắc pháp này cũng gọi là ta. Rồi thò hay tưởng hay hành hay thích cũng vậy, mình thấy mỗi thân phân của ngũ uẩn hết nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn biến đổi. Vì vậy cho nên cái ngũ uẩn này là một cái tập hợp của tâm sinh vật lý, nó thay đổi từng khoảng na một, không cách nhau một giây ấy, thì cái tập thể này nó đã thay đổi rất là nhiều cái thân tổ thôi, nó không còn giữ nguyên nữa. Mà hiểu được cái lý vô ngã này á, là để giúp cho con người đó thoát ra khỏi cái sự dính mắc. Bởi vì khi mà có cái chấp thủ ta, rồi chấp thủ cái này là của ta, rồi là từ ngã của ta đó, vì như không nhìn ta rồi nó còn của ta nữa, thì cái gì của ta mà ai đụng tới là không được, còn cái gì mà ta ai đụng tới là không được. Bởi vì chính từ cái sự hiểu biết sai lầm là chấp có ta là của ta đấy mới bắt đầu nảy sinh. Nếu như ai mà mình có một cái ta mà ai nói tốt thì mình thích, mà ai nói xấu thì mình ghét. Rồi nếu như có một cái là gì là của ta mà ai xâm phạm tới đó, thì mình phẫn nộ và mình đã chống trả, và mình tìm cách thậm chí là mình phải tiêu hủy, mình phải phá hoại cái đối tượng kia. Thì vì cái sự hiểu biết sai lầm chấp vào ta đó đó khiến cho chúng sanh đó là tạo bao nhiêu là ác nghiệp. Còn giả sử như một người mà thấy ra rằng tất cả chỉ là ngũ uẩn mà thôi, thì dù cái ngũ uẩn này nó có sinh thì nó có diệt, và nếu như là sinh thì nó sinh, nó diệt thì diệt, bình thì bình, chết thì chết, tất cả chỉ là cái sự vận hành của các pháp thôi đó, thì người này một sống một cách rất là tự tại. Còn nếu như một người mà hiểu rằng đây là ta, và ta phải như thế này, ta thì phải như thế kia, ta muốn được như thế này, ta muốn được như thế khác, thì nó lại sinh ra bao nhiêu là vấn đề. cho nên bởi vì mà mình Đức Phật ngay nhận mình tới cái lý vô ngã. Bởi vì khi một người mà con có cái dính mắc về ngã thì người đó đó bị hàn cuộc ở trong cái ngũ uẩn đó, và từ vì cái ngũ uẩn đó mà người này có thể tạo bao nhiêu cái ác pháp. Nhưng mà cái ngũ uẩn này thì nó vẫn cứ sinh diệt theo cái lẽ vận hành của nó thôi, còn muốn giữ cũng không giữ được. Nhưng mà mình cố bám víu, mình cố gánh giữ, và vì cố bám víu như vậy mà mình tạo những cái ác nghiệp, tôi để cho những cái ngũ uẩn này nó cứ phải tiếp tục vận hành và càng ngày nó càng bị xa đọa hơn. Ngược lại đó, cũng ở trong cái thân ngũ uẩn đó vẫn vẫn tồn tại vệ sinh của ngũ uẩn đó, nhưng mà thấy rằng tất cả chỉ là ngũ uẩn, tất cả chỉ là thay đổi biến hoại. Vậy thì hàng ngày thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi, sinh chỉ là sinh, da chỉ là da, bệnh chỉ là bệnh, chết chỉ là chết, và thấy tất cả đều như vậy mà chấp nhận nó một cách như vậy, không có ôm vào, cũng không có đẩy ra, cứ để cho nó vận hành một cách tự nhiên, cũng không có chấp cái này là ta hay của ta, cái này cũng là ngũ uẩn mà cái kia cũng là ngũ uẩn, người này cũng là ngũ uẩn, người kia cũng là ngũ uẩn mà thôi. Mà người này cũng không phải ta, người kia cũng không phải ta, mà người này cũng không phải của ta, người kia cũng không phải của ta. Thì tất cả mọi người đều bình đẳng. Mà một cái sự thật mà hiểu ra được như vậy đó, thì người đó sống đó. Khi đó người ta không cần phải nói về thế giới đại đồng, người ta không cần phải chủ trương là phải sống nhân ái bình đẳng gì cả. Mà khi một người mà thật sự hiểu rõ vô ngã đó, thì người đó mới thấy rõ cái sự bình đẳng của cả pháp một cách tuyệt đối. Khi đó không cần phải vãn ghét, không cần phải phiêu hoài tình thương, mà đã hiểu được lý vô ngã thì thấy rằng tất cả chỉ là ngũ uẩn mà thôi, và tất cả ngũ uẩn này nó chịu vận hành theo cái luật của nhân quả nghiệp báo, và chấp nhận tất cả một cách rất là bình thường mà không có tham sân si chi phối. Thì một người mà thầm tới thì khi mà hiểu được bốn sự thật này, và đặc biệt thì sự thật cuối cùng là sự thật về vô ngã đó, thì người đó không có con phân biệt được là ta hơn người này, hay là ta bằng người này, hay là ta thua người này. Bởi vì cái sự so sánh đó nó không có ý nghĩa nữa. Bởi vì không có ta thì có cái gì mà so sánh với người khác. Mình chỉ so sánh khi mình cho rằng có một cái ta bên này, có một cái ta bên kia, và có một cái sự so để mà so sánh hơn hay thua. Còn bây giờ với một cái nhìn tất cả chỉ là các pháp mà thôi. Các pháp này vẫn kết hợp theo kiểu này, các pháp kia nó kết hợp theo kiểu kia, pháp này sinh thì pháp kia sinh, pháp này diệt thì pháp kia diệt. Hiểu được một cách rõ ràng như vậy thì không còn cái gì để mà so sánh hơn thua, không có cái gì để phân biệt nhắn hay ngã, bị hay thử nữa. Thì phải nói rằng là cái lý vô ngã đó là cái lý tuyệt đối cao, rất là cao. Mà khi một người nào thật sự hiểu về vô ngã và sống về vô ngã đó, thì người đó hoàn toàn không còn nhắn ngã bị thử, không còn ngã màng, không còn từ ti, cũng không còn từ tôn, mà thấy rằng tất cả các điều là cả pháp vận hành. Thì khi mà Đức Phật ngài nêu lên một cái sự thật á, thì ngài nêu lên một cái sự thật như vậy, thì ngài nói rằng đó, ngài các sư thị chú sĩ, bốn sự thật này đó thì ta đã từ mình cũng ngộ với thẳng trí và tuyên bố lên. Sự thật này đã Đức Phật ngài đã tự mình nhận ra, và với thẳng trí tức là sự trí tuệ thu thẳng, và ngài tuyên bố đến bốn cái sự thật đó mà ngài gọi đây là bốn sự thật ba la môn, thì mình nên được hiểu đấy. Đến kia thì ngài là không có nên gọi đó là sự thật sa môn hay sự thật ba la môn, mà trong cái câu dưới này đó mình đọc là nữa là nay các du sĩ có bốn sự thật ba la môn này, thì nên hiểu rằng trong cái từ này đó, thì cái từ ba la môn này không có nghĩa rằng đó là đẳng cấp ba la môn nữa. Đây chỉ ba la môn này thì được theo cái nghĩa đó, đó là sự cao quý, là cái sự tuyệt đối, và một cái là vô thượng. Bởi vì thường thường ở trong kinh Phật cũ, trong kinh Điển hay Đức Phật ngài cũng hay dùng từ ba la môn để chỉ cho những vị phàm hạnh, những người đã diệt hết phiền não, không còn tham sân si. Cho nên ngài thường á, ngài dùng những cái từ ba mà đã có ở trong Ấn Độ giáo, ở trong ba la môn giáo, nhưng mà ngài dùng cho nó theo một nghĩa khác. Nghĩa ba la môn mà trong bà đào ba la môn đó là đẳng cấp do thọ sanh mà sanh ra. Người đó do sanh ra trong dòng giống ba la môn thì sẽ trở thành một ba la môn. Thì Đức Phật ngài cũng nhận ra rằng theo ngài ba la môn không có nghĩa như vậy, mà người nào thật sự đã diệt hết tham ái, người nào đã diệt hết tham sân si, không còn phiền não, thì người đó được gọi là ba la môn. Cũng như vậy, sự thật ba la môn là sự thật cao quý, là sự thật tuyệt đối, là cái sự thật mà không có thể ai chối cãi, thì Ngài gọi là sự thật Ba La Môn. Và sự thật đó, Ngài tuyên bố rằng Ngài đã tự mình chứng ngộ và tuyên bố lên. Thì bài học hôm nay nói về bốn sự thật. Bốn sự thật về tất cả hữu sinh cần được tôn trọng, rồi các dục là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại, các hữu là vô thường, là chịu sự biến hoại, và tất không có cái gì gọi là ta hay của ta hay là tự ngại của ta. Thì bốn sự thật này đó là những điều mà Đức Phật Ngài đã tự mình chứng nghiệm. Và nếu như bất cứ mọi người nào, dù là đẳng cấp nào, dù là cao hay là, dù là cao sang hay là thấp hèn, dù là nam hay nữ, dù là đẳng cấp nào hay là chủng tộc nào, người nào mà hiểu ra được bốn sự thật này đó, thì người đó đều là người thấy rõ sự thật. Và sự thật đó không nên được đặt tên một nhãn hiệu nào cả. Và sự thật đó thật sự rất là cao quý, cho nên có thể đặt dùng cái chữ Ba La Môn để gọi tên cái sự thật. Tức là chỉ là một cái cách để mà phá nghĩa của từ Ba La Môn ở bên trên, để mà đem về cái nghĩa của từ Ba La Môn thật sự Đức Phật Ngài muốn nói đến, đó là thánh tịnh, là cao quý, là trong sạch. Thì con xin được dừng lại cái thời pháp này ở đây. Con nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều ý nghĩa của cái bài học. Bài học hôm nay ý nghĩa rất là sâu sắc. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng bắt đầu cho buổi thảo luận, để cho ý nghĩa bài học được bàn bạc sâu rộng thêm. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Các vị thí kinh lịch sử lượng pháp, quý vị tự tôn hay là tự tư đó? Cho dù ở đây cũng là một chuyện thú vị, và chúng tôi đang cố gắng để tìm hiểu đó, là cái chữ mạng như tham sân si mạng ly tài nhất hay là ngã mạng đó, chữ mạng đó chúng ta không biết gốc gì đâu, nhưng mà cũng có cái lạ là ở trong chữ chữ tạng nó có chữ mạng, mà nó có nhiều chỗ nữa, rồi đọc là man hay là miên, man thì âm án Việt của chúng ta âm chữ mạng. Nó cũng đi được học, mình chúng tôi thấy chữ lạ là chữ Vana là vườn á, có chỗ trong đó là Vana, đồng chí chúng tôi là điên, thì ở trong tiếng chữ Hán cũng có chữ điên, cũng tương tự như vậy. Nhưng mà chúng ta nói về phương diện ngôn ngữ tại đây chỉ nói là một điều, là ở trong đạo Phật thì cho dù là tự ti hay là tự tôn, tự cao hay là tự ti đều phát xuất từ cái ngã chấp, từ ngã tính hết. Tại sao vậy? Thì về điểm này xin được cung kính chư tôn đức hoa sĩ giúp cho thì đầu tiên xin được cũng được Phật đăng để tới đây để Phật đăng hoa sĩ trả lời cho cô Phó Luật Sĩ. Tại sao mình nghĩ rằng mình kém hơn người khác cũng là một cách ngã mạn? Xin được cung kính tôn đức Phật đăng.
Alo, dạ con pháp đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Tề Truyền, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Thượng Chi Tâm Đức Tăng. Kính chào Ni Sư Tiểu Pháp, Hồ Biết Phụ Nữ, thân chào hỏi Phật Tử. Thì khi mà nói đến cái sự mà ngã mạn thì chúng ta biết rằng cái sự ngã mạn ở đây chúng ta hiểu cái cách so sánh. Ví dụ mình lấy mình so sánh đối với một cái đối tượng nào đó. Ví dụ như mình thấy, ví dụ mình cũng giống như như quý vị nói rằng mình nghĩ mình cao hơn cái người kia, mình đứng vô để mình coi mình cao hơn người kia không. Bởi thường thường quý vị thấy có những cái cũng như vui, những người phụ nữ á, thì thấy họ cao như vậy, họ nghĩ là cao hơn một cái số người nam, nhưng khi họ đứng lên họ thấy thấp thì người ta gọi là cao léo. Thì nó cũng có những trường hợp như vậy. Thì quý vị thấy cũng có nhiều khi mình đứng ở ngoài á, mình nghe mình thấy á, mình cao hơn người ta, nhưng khi mình đến gần người ta để nhờ người khác á, coi á, thì té ra là mình lại thấp hơn. Hoặc là đứng vào rồi thì mình thấy, mình đưa tay lên thì mình thấy mình thấp hơn cái người kia. Thì chúng ta hiểu cái ngã mạn là chúng ta thí dụ cái chuyện đó để quý vị thấy cái ngã mạn là cái sự so sánh quý vị. Nhưng có nhiều khi mình so sánh với một cái người nào đó, có nhiều khi mình so sánh với họ, nhưng mà không phải là lúc nào mà mình so sánh với họ là mình không có mình nhìn vào, có nhiều khi mình thấy mình thấp hơn họ, mình cũng so sánh nữa, mình cũng so sánh nữa, mình thấp hơn họ nhưng mà mình đẹp hơn họ, hoặc mình thấp hơn họ nhưng mình đọc học giỏi hơn họ. Mình thấp hơn phương diện này nhưng mà mình lại nghĩ rằng mình ở phương diện khác mình hơn. Nên thường thường quý vị thấy cái sự ngã mạn, người ta nói rằng cái sự tự kiêu, tự đắc, tự phụ. Nói thì nói là tự kiêu, tự đắc, tự phụ, đó là cái sự ngã mạn. Nhưng mà thật sự cái ngã mạn là cái sự so sánh, so sánh mình với kẻ khác. Nếu mà chúng ta hiểu ra rằng kiêu ngạo hay tự đắc hay tự phụ hay là ngã mạn, kiêu căng, tự đắc như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu cái ngã mạn là cái sự so sánh mình với kẻ khác, như vậy thì khi mà mình so sánh mình với người khác thì thường là được gọi là cái sự ngã mạn. Thì trong cái sự ngã mạn đó thì chúng ta hiểu cái cách kiêu căng tự phụ, hoặc là cái phần trừ của ngã mạn là làm cho mình được lừng lẫy, hoặc là thành tựu của sự ngã mạn là cống cao tự kiêu. Nhân cần thiết ngã mạn là phải có đối tượng để so sánh. Như vậy là cái nhân cần thiết là phải có đối tượng để so sánh. Nên khi mình thấy mình với một người, ví dụ mình là người nữ với người nữ kia, nhiều khi mình thấy tao có thể cao hơn nó, nhưng khi đến gần thì mình thấy vậy mà tao chỉ bằng nó thôi, hoặc là tao thua nó. Thì quý vị biết cái ngã mạn, chúng ta nói như vậy để quý vị thấy cái sự ngã mạn, cái sự so sánh, nó là nhân cần thiết phải có cái đối tượng để so sánh. Thì từ đó đó mình thấy trong ngã mạn kia có chín cách, hơn là ỷ hơn, hoặc là hơn ỷ bằng, hoặc là hơn ỷ thua, hoặc là bằng ỷ bằng, bằng ỷ hơn, hoặc là bằng ỷ thua, hoặc là thua ỷ thua, thua ỷ bằng, hoặc là thua ỷ hơn. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình thua họ trên phương diện này nhưng mà mình hơn họ trên phương diện kia, nó cũng có vậy. Hoặc là nhiều khi mình nghĩ rằng cái người đó hơn tao vậy chứ, do cha mẹ họ cho học nên họ hơn, họ hiểu hơn tao vậy thôi, chứ còn nếu không thì họ cũng chưa có bằng tao, hoặc là họ có thể thua tao. Thì hello quý vị có nghe được không quý vị? Tao nghe được Đức Tự Quyền lại nói rằng đang nghe Pháp Đăng thảo luận. Không biết có vị nào trở ngại không? Sao Đức Tự Quyền lại giơ tay hả? Không biết sao Đức Tự Quyền lại giơ tay. Nên khi mà mình nói đến cái sự ngã mạn là cái sự so sánh, nên có cái sự so sánh mình kém hơn người khác cũng là một cái cách ngã mạn cái gì. Nên chúng tôi nói với vị, có nhiều khi mình một người nữ, ví dụ mình thấy cái người nam kia, mình nghĩ người đó lùng hơn mình, thấp hơn mình, nhưng mà khi đứng gần thì mình vẫn thấp hơn người nam đó. Thường thường có nhiều người đời mà họ nói cái người nữ cao lén vậy thôi, chứ thật sự đứng gần cái người đó không cao hơn cái người nam kia. Thì nó cũng có những trường hợp mà mình thấy cái ngã mạn đó, so sánh hơn mình hơn người đó thì dễ rồi, đó là mình cái cách ngã mạn mình dễ biết nhất. Nhưng mà cái cách bằng ví dụ mình bằng họ thôi, học vấn học bằng họ này, chỉ nọ bằng họ như vậy thôi, mình nghĩ vậy. Nhưng mà có nhiều khi mình nghĩ rằng mình thua họ trên cái phương diện này, là có cái điều kiện như thế này cái kia nọ mà giùm thua họ, chứ còn không phải là thật sự mình thua họ. Nó có những cái cách ngã mạn như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày biết được cái vấn đề đó, nên ngày nói cái sự ngã mạn nó chia ra. Và cái ngã mạn ví dụ như mình đi trên chiếc xe, nó ví dụ như mình đi trên chiếc xe mình chỉ trả có 50.000 để từ thành phố Hồ Chí Minh về Phương Lâm đi, nhưng mà khi xe của mình ngồi đó nó chạy hơn chiếc xe khác, thì mình cũng thấy vui là xe của mình chạy hơn chiếc xe kia. Hoặc là xe mình qua mặt xe kia, hoặc xe mình nó xuống phà trước xe kia, thì bây giờ mình nghĩ rằng cái đó là cái xe của mình, À, nhưng mà thật sự đó là một cái hình thức ngã mạn. À, một cái hình thức ngã mạn. Mình nghĩ rằng có cái của mình và mình hơn cái người kia. Nhưng mà thật sự ra mình đâu có nghĩ rằng chiếc xe này mình chỉ đi 50 ngàn rồi chiếc xe này nó do cái điều kiện nó mới. Nên nó chạy lẹ, chiếc xe kia cái điều kiện cũ, đời cũ nó chạy không bằng cái đời mới, ví dụ như vậy. Nhưng mà chúng ta lại không có suy nghĩ như vậy, là chúng ta chỉ có so sánh mà mình chỉ đơn thuần mình nghĩ rằng chiếc xe của mình hơn chiếc xe đó, hoặc là mình tốt hơn người đó, mình đẹp hơn người đó, mình giàu hơn người đó, mình thông minh hơn người đó. À, thì cái đó là một cái cách so sánh, và cái đó là cái cách mà trong Phật giáo là sự ngã mạn. Như vậy thì cái hình thức ngã mạn đó, cho đến khi nào, bởi thường thường quý vị thấy trong kinh nói người trí thì bắt lỗi các hành, người ngu thì bắt lỗi chúng sanh. Thì cũng như vậy, khi mà mình còn cái sự so sánh mình với chúng sanh á, thì gần như là mình không phải là cái người theo Đức Phật là người trí. Và người trí luôn 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 thấy được các hành, nghĩa là thân hành, khẩu hành, ý hành, cái tốt cái xấu đó do các cái hành thiện hay hành bất thiện. À, do cái hành thiện hay hành bất thiện mà mình trở thành người tốt người xấu, chứ không phải có một cái tôi ta xấu hay tốt, mà cái các cái sở hành của chúng ta và mình đi theo cái thuận hành, cái sở hành tốt ấy, thì mình được coi như là mình thực hành cái pháp tốt. Thì đây là một vài cái điểm xin chia sẻ trong cái câu thảo luận số 1 mà không biết Thượng Tọa hỏi hết các vị giảng sư hay là hỏi tới riêng Pháp Đăng câu này. Nhưng xin chia sẻ với Thượng Tọa cái câu hỏi như vậy, có gì thì Thượng Tọa cần thì Thượng Tọa trình bày thêm. Con xin cảm biết lại cho Thượng Tọa.
Thế giờ tiếp theo thì xin có một câu để thỉnh Đại Đức Tuệ Thiện. Đại Đức Tuệ Thiện thông thường đó, thì chúng ta nói mình khiêm tốn, mình hạ mình, tức là mình không được thấp hơn người khác, đó là một điều tốt. Nhưng mà ở trên đây nói rằng, cho dù thế nào đi nữa thì mình nói là mình hơn người khác, mình bằng người khác, mình kém hơn người khác. Mình nói mình kém hơn khác thì cái đó cũng là một hình thức ngã mạn. Thì khiêm tốn có thể xem mình biết ngã mạn không? Nói nghe rất là kỳ phải không? Nhưng mà chúng ta thì đào sâu về vấn đề này để cho vấn đề được rõ ràng. Cái vấn đề được kỳ phải.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Mai á, Nam Mô Phật Thầy á, không ạ. Bây giờ quý vị em báo lại thử luôn ạ. Nghe mà nó không có liên tục, đến khi cái tình trạng trắng lên rồi chúng tôi cũng vẫn còn nghe. À, vừa từ vị Pháp Đăng đã nói mà vẫn còn nghe để biết Pháp Đăng nói, và bây giờ liên tục, và cảm ơn quý vị. Xin bạch Thượng Tọa, thì quả thật nếu mà chúng ta nói cái thảo luận đến cái câu này, ví dụ mình khiêm tốn có được xem là một cái phần của sự ngã mạn không, thế đây nó có hai cách. Nếu như cái sự khiêm tốn đó bằng cách tức là hạ mình, bằng cách tức là mình chịu, mình chịu phép để mà mình đè cái ngã mình xuống, tức là mình chịu kính nhiều đối với cái người hơn mình, hoặc là người thua mình, hoặc là ví dụ bây giờ người ta thua mình thì về rồi người ta thua mình là giống như người ta tuổi tác lớn hơn mình, người ta tu trước mình vân vân, thì cách đó tức là cách đó là việc trường ngã mạn, cái sự khiêm tốn nó cộng thêm cái gì, cái sự kính nhiều, cái sự khiêm tốn đó để nó giảm bớt cái đại cách của mình. Còn quả thật thì thường
từ những người đã biết tu, những người đã có một cái sự biết tu tập để mà diệt trừ cái bản ngã của chính mình, biết là ông đó hơn tôi, mà ông hơn cái tuổi chứ, cái học ông hơn tôi, hay là cái tu cũng hơn mình đó, vân vân. Thì từ cái đó nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy nó là cái vấn đề khác. Nhưng người này biết rằng tuy là người ta không hiểu, không biết, không có đa văn quảng kiến, không có bằng cấp, không có học vị như mình, nhưng người ta có tuổi tác, người ta tức là có cái tu, người ta có cái tuổi tác, thì chúng ta phải kính nhiều, chúng ta dạy tâm của chúng ta như vậy. Thì đây không phải là một sự ngã mạn, mà đó là chính là cái sự dạy tâm của mình để chuyển hóa tốt đẹp. Còn ngược lại, cái sự khiêm tốn, cái sự khiêm tốn tức là kiêu căng gấp 10 lần. Cái sự khiêm tốn đồng nghĩa là tức là mượn cái sự khiêm tốn đó, tức là mình còn kiêu căng hơn nhiều nữa. Chẳng hạn như chúng ta ví dụ ai hỏi mình, ví dụ như là mình có được cái đó hay không, dạ cũng vừa, cũng tạm được, con vân. Nhưng khi chúng ta vào thì chúng ta làm gấp 10 lần nữa, thì những cái người này có cái tấm như thế này, thì những người này đã mạnh dữ lắm chứ phải không? Thì quả thật cái đó là so sánh ngang và so sánh bằng, hay là so sánh thua cũng vậy. Họ nghĩ rằng họ hơn người, nghĩa là họ bằng người, hoặc là người bằng mình, hoặc là mình bởi vì mình thua cho nên mình thôi, mình cứ chịu phép. Thì đây cũng chính là cái hành động ngã mạn. Ví dụ như một người nào đó không có cái tiền của, không có tài sản, không có được gì bằng người khác, nhưng họ lại là nói rằng thôi, cái ở đời này sống coi như là họ cần cái chân tình, chỉ cần chỉ cái vật chất là sống ở, tôi có cái tâm tốt chứ đâu cần cái bằng cấp học vị, cần phải kiến thức này kiến thức nọ, mà cái tâm không tốt vân vân, thì họ sụn giải trong cái sự suy nghĩ của mình. Mà chúng ta thấy thường thường á, Đức Phật này dạy chính sách ngã mạn rất là hay, cứ hơn ý hơn người, rồi so với cái ngang, rồi so với cái thua, nghĩ tới cái ngang bằng mình, và cái thua nghĩ suy nghĩ nữa, cái đó cũng là cái ngã mạn. Ở đây chính là điều mà chúng dạy cho chúng ta rất sức là lớn. Nếu chúng ta không khéo thì ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng bị rơi vào một cái ngã mạn cả. Mà cái ngã mạn đúng vậy, chỉ vì cái nhân ngã bị thật tử này, giống như mọi con người không có bản chất của sự đời, thì chắc chắn là cái nhân ngã bị thử này nó sẽ không chịu tính họ. Cũng vậy, nhiều khi họ khiêm tốn mà không đáp lại cái sự khiêm tốn, cho nên cái sự khiêm tốn họ là giả bộ khiêm tốn, nhưng nếu như mà không chừa phần cho cái chính họ, thì cái thú vị thì cảm thấy bị tự ái, cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, họ tự cảm thấy như vậy. Ví dụ chẳng hạn như một vị giảng sư đến cái giảng đường để thuyết pháp, hay là ngay cả một cái người Phật tử làm phước, cũng đã đến chùa làm phước, thì nó thuộc kệ như sao đâu chứ, cái chuyện đơn giản như vậy rồi, tại mình đến cúng dường chư tăng là được rồi, thì tới giờ con cúng chư tăng thôi rồi khỏi làm gì. Thì tuy họ nói cái tâm khiêm tốn như vậy, nhưng đến khi mà chúng ta làm đúng cái sự khiêm tốn của chính họ, thì có những người thật sự có cái tâm tốt đó, thì họ có cái tâm thật đối với Phật pháp, đối với cái việc làm phước, có cái niềm tin đó. Họ không nói như những người mà họ nói như vậy, thì kính thưa quý vị, chính vì họ khiêm tốn như vậy cho nên chúng ta phải làm gấp nhiều lần hơn nữa. Tức là người này thì tôn trọng là các sư phải coi như là phải có cái chương trình như thế này, và có chương trình như kia, trong cái chuyện cúng dường, trong cái chuyện họ làm lễ như thế này thế kia, chứ không phải là đơn giản. Cái này là thực tế ở chuyện đối với Phật tử, trong này chúng ta chỉ khiêm tốn thôi, bây giờ cúng dường rồi thì bằng cách nào mình cũng nghĩ là thích, nghĩ tới cái phước của mình là có, còn có những Phật tử lại khác, cũng như có những giảng sư. Không sao, tới thì giảng là được rồi. Nhưng nếu tới mà không có được tiếp, không có được rước, hoặc là không có được đưa, không có được đón giới thiệu lên trên, thì họ cảm thấy họ bị xúc phạm, vân vân, và nhiều cách lắm. Thì chính là cái lời nói khiêm tốn chính là hành động khiêm tốn. Nhưng hành động khiêm tốn đó nó có hai cách. Có thể là một cách tức hết sức là tu tập, và một cách hết sức là khéo. Từ cái sự khiêm tốn này mà buộc và bảo người ta phải làm nhiều hơn nữa. Cũng như có một số vị hòa thượng, quý vị có nghĩ thôi không sao đâu con, xá là được rồi con, đừng có lại con, xá là được rồi con. Nhưng họ nhìn mình, họ nhìn từ con có xuống đất. Thì kính thưa quý vị, đó là lời nói khiêm tốn, nhưng cái tâm ý không có khiêm tốn, để chính là một sự coi như là kiêu căng rất là lớn lao. Nó ví dụ đó, những điều mà không tiện để hoài danh nghiêm tới. Nhưng quý vị biết là chúng ta nhớ là ví dụ có một số vị hòa thượng đó, thôi con chào xá xá được rồi con, nếu điều có con chào được rồi, thì con chào được cái lời nói có nghĩa là chào bằng cách tức là bình thường cũng được, như được mà chúng ta phải quỳ xuống, chúng ta phải lại một sát đất vân vân, hoặc là họ vô tình cái đó họ nhắc cho mình. Giờ thì tu gì có nhiều cách. Và con kính đảnh lễ sư phụ Từ Siêu mới vừa quan lâm vào rung, và con xin có đôi lời để ý kiến như vậy. Nếu có điều gì thì kính cổ túc cho được hoàn lại. Dạ, Nam Mô của Thầy ạ.
Bậc thầy Từ Siêu đang thảo luận về ba cái và cái hình tướng của ngã mạn. Mình nghĩ mình hơn người, nghĩ mình bằng người, nghĩ mình kém hơn người. Thì ở trong đây có một điều mà khi mình nghĩ mình hơn người, bằng người thì phần tưởng thì rất dễ hiểu. Nhưng mà nghĩ mình kém hơn người đó, thì đó cũng là một phần của ngã tính, một phần của ngã mạn. Vì điều này có một số người thì cảm thấy phải khó hiểu. Tức là dù là tự cao hay là tự ti thì đều là ngã hết. Và khi tôi từ Siêu để Đức Từ Quyền vừa giảng xong một điều đó là sự khiêm tốn được xem là dấu hiệu ngã mạn cục. Bây giờ nhân sự đầu tự siêu vào ở trong nên có tự siêu và sự đầu tự siêu vào trong lúc hỏi thì vào thêm một câu lấy từ cái điểm mà chúng ta vừa thảo luận ở trong câu thứ hai. Như vậy mình sống ở trong cuộc đời này đó, mình nên có thái độ như thế nào? Mình đề cao mình cũng được mà mình hạ mình cũng được. Như vậy mình làm thế nào gọi là học tình học lý để tránh đi cái gọi là mạng? Thì xin tỉnh thưa tôi tự sư quan hiệu cho biết thêm bài ý nghĩa thưa tôi tự sư vì đúng này. Tỉnh thưa tôi.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào tất cả quý đồng hồ Phật tử. Kinh bạch như này, kính thưa quý vị, thật sự khi chúng ta nói chuyện với người khác mình hạ mình cũng không được, mà mình đề cao mình thì cũng không nên, bởi vì con cả hai cách đó nó đều có một cái, nếu mà nói về mình nhiều quá thì tất nhiên đó là một người có cái tính hạ mạn, Nhưng mà nếu mà mình hạ mình, điều này cũng không nên, là bởi vì nó cũng là một trong những dáng dấp của cái pháp ngã mạn. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Để chúng ta không có nói về mình và cũng không có khen mình mà cũng không có tự ti mình. Ở đây thưa quý vị, người khen mình, tự khen mình thì người đó cũng nhắm đến cái sự đề cao bản ngã. Mà người tự ti mình thì đó cũng là một hình thức mà đặt nặng về bản ngã. Tốt nhất là chúng ta không nên nói về mình quá nhiều. Bằng cách nào để chúng ta làm cái công việc đó được? Ở đây chúng ta nếu như một người họ thường xuyên suy nghĩ về một cái vấn đề khác, người khác suy nghĩ về người khác, nếu mà suy nghĩ về người khác mà nếu mà chúng ta chê bai người khác thì cái điều này nó không tốt. Thế thì bây giờ chúng ta cũng phải, khi mà chúng ta nói chuyện, chúng ta tìm cách khen người khác, khen cái người đối diện cũng được, hay là chúng ta nói chuyện mà chúng ta khen một cái người vắng mặt cũng được. Khi người ta muốn đề cập đến một sự việc mà người ta muốn khen tặng mình thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta im lặng thì xem ra là chúng ta không có đáp lại cái lời khen của người khác thì nó có vẻ như bất lịch sự. Mà nếu mà chúng ta nghe người ta khen mình mà chúng ta vội nói lên cái đẹp, cái tốt của mình thêm nữa thì như vậy là chúng ta quá hóng hách. Và nếu mà người ta khen mình thật sự, mình biết rõ là mình có những ưu điểm đó, nhưng mà mình tỏ như là khiêm tốn, rồi cái mình chê mình, tự chê mình xấu ở mặt này, xấu ở mặt kia, không xứng đáng để được khen, nói như vậy đó, thì chúng ta cũng quá đặt nặng về bản ngã. Cách tốt nhất là khi mà chúng ta nghe người khác khen ta thì để đáp lại một cách trân trọng, chứng tỏ rằng chúng ta đã nghe người ta nói, nhưng mà chúng ta không muốn tự đề cao mình hay là tự chê trách mình, thì bây giờ chúng ta sẽ nhắc đến một người nào đó mà thật sự người đó có những ưu điểm tốt giống như mình vậy, hoặc là có những ưu điểm vượt bậc hơn, thì chúng ta lấy cái đối tượng thứ ba đó để chúng ta khen ngợi. Chúng ta khen ngợi, chúng ta tán thán, thì làm như vậy chúng ta được cả hai điểm. Một là khiến cho người đối diện với mình, người đối thoại với mình, họ cảm thấy rằng mình có sự quan tâm đến cái lời nói của họ. Thứ hai nữa là để tránh đi cái tình trạng là tự khen hoặc là tự khinh, cả hai điều không, hai điểm đó là chúng ta đã đạt được chúng ta đạt được sự tốt. Và khi mà chúng ta làm cách đó cũng được, còn bằng không thì chúng ta sẽ có cái cách thứ hai là chúng ta không kịp nhớ, hoặc là không có ai, cái người thứ ba để mà chúng ta khen tặng cho đúng, cho hợp thời, hợp lúc vấn đề mà người ta khen. Thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng tìm một cái lời nói, ví dụ như chúng ta cảm ơn về lời khen của ông hay là của bạn. Trước hết là chúng ta cảm ơn về cái lời khen đó. Chúng ta chỉ cảm ơn thôi, chỉ cảm ơn họ có lời khen đó, chứ chúng ta tuyệt nhiên đừng có tỏ ra là chúng ta hạ thấp mình xuống, mà chúng ta cũng đừng có tự ta khi mà nghe người ta khen. Chúng ta phải cảm ơn người ta. Chỉ cảm ơn như vậy rồi chúng ta lại tìm cái điểm đồng đẳng giữa mình và người khác, và người đó, để chúng ta nói chuyện giống như là chúng ta đánh trống lãng. Nhưng mà chúng ta phải đánh trống lãng thật khéo để không thì khiến cho người ta suy nghĩ rằng mình không có quan tâm đến cái lời nói của họ. Rồi mình nói qua cái chuyện khác là nó lạc đề. Cho nên chúng ta sẽ tìm một cái vấn đề nó cũng liên quan đến cái đề tài mà người ta khen, người ta mới vừa khen đó, để mà chúng ta nói, chúng ta xây chiều hướng lại bằng cách là chúng ta nói đến giữa mình và người khác, và người đó có cái điểm, người đó sẽ có cái điểm như thế nào. Anh nói là nói như vậy, nhưng mà thật sự thì anh cũng là người có ưu điểm như thế này như thế này. Tôi thành thật tan thán phục. Khi mà mình nói mình khen lại đó, mình phải cúng nhập đề rất khéo, thưa quý vị, mình khen trở lại người ta. Như vậy thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta khen tặng người thứ ba để tránh cái tình trạng chúng ta im lặng, hay là tình trạng mà chúng ta tự hạ mình, hay là tự nâng cao mình, tránh tình trạng đó. Và cách thứ hai nữa là chúng ta cảm ơn người đã khen mình, rồi chúng ta cũng khen tặng lại họ. Như vậy là chúng ta đã quá giải. Cái câu chuyện này nó tế nhị lắm, thưa quý vị. Một người thiện xảo trong cái vấn đề quý vị có còn nghe chúng tôi nói không à? Quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Không biết là chúng tôi đã bị khủng bố bao lâu rồi. Nãy đến giờ chúng tôi nhắm mắt, chúng tôi nói chuyện, chứ chúng tôi không có nhìn lên màn hình. Ồ, nếu vậy thì chúng tôi khổ, không cần phải lặp lại. Thì ở đây thưa quý vị, theo chúng tôi thì có hai cách để chúng ta xử sự công việc hợp tình hợp lý, tránh cái sự ngã mạn. Khi mà chúng ta được người khác khen thì chúng ta cũng nên quan tâm đến cái lời khen đó bằng cách là chúng ta khen một người thứ ba, hay là chúng ta cảm ơn cái người đã nói lời khen mình, rồi chúng ta cũng tán thán lại họ. Thời như vậy chúng ta sẽ có một cách tốt đẹp. Chúng tôi nói cái điều này đó thưa quý vị, nó cũng có cái căn cứ, cũng có một trường hợp xảy ra là khi tôn giả Sariputta và tôn giả Mantaniputta. Ngài Mantaniputta là một bậc Đức Phật này khen là bậc đại trí tuệ, ngài thuyết pháp rất hay, và tôn giả Sa Lợi Phất là bậc cũng là bậc đại trí tuệ, là bậc tướng quân chánh pháp. Và khi mà hai vị này gặp nhau chưa có xưng tên tuổi, mà bắt đầu tôn giả Sa Lợi Phất nêu lên câu hỏi về mục đích của đời tấn phạm hạnh, và ngài Mantaniputta ngài đã trình bày về ví dụ bảy chạm xe. Khi vừa nghe xong thì tôn giả Sa Lợi Phất này khen, ngài tán thán. Và khi ngài tán thán, ngài mới hỏi ngài Mantaniputta, tôn giả tên là gì, các vị vạn độc phạm biết tôn giả là ai? Thì ngài Mantaniputta mới tự xưng tên của mình. Thì lúc bây giờ ngài Sa Lợi Phất này đã khen ngợi tôn giả Mantaniputta rằng Đức Thế Tôn đã tán thán hiền giả là bậc đại trí tuệ, quả thật là như vậy, vân vân. Rồi ngay khi đó tôn giả Mantaniputta ngài cũng không có tự hãnh diện với cái sự khen này, mà ngài lại vạn hỏi tôn giả Sa Lợi Phất về danh tánh. Và sau khi được biết đó là ngài Sariputta, thì ngài thì tôn giả Mantaniputta đã tán thán ngược trở lại. Hai vị long tượng cùng nhau quan hỷ, cùng nhau đàm luận, một cái buổi đàm luận rất đặc biệt thú vị. Mà trong đó cả hai ngài không có vị nào biểu lộ cái sự ngã mạn, bởi vì thứ nhất là do các ngài là bậc A-la-hán, nhưng mà cách xử sự của các ngài rất là khéo. Trong trường hợp này các ngài không có, khi mà được người ta khen, không có ngồi im lặng, mà cũng không nói lên cái lời tự đề cao mình như cái lời khen, hay là tự hạ mình một cách quá đáng. Trong khi đó thì các ngài hỏi han lẫn nhau và tán thán lẫn nhau. Thì đó cũng là một bài học, một bài học mà chúng ta cần phải nhớ. Do vậy chúng tôi hy vọng rằng những điều mà được trình bày đó, nó sẽ là một cái sự gợi ý để giúp cho chúng ta có thể áp dụng được để hợp tình hợp lý trong cái cuộc nói chuyện, nhất là khi được người khác khen ngợi mà chúng ta tránh được cái sự ngã mạn. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Nam Mô Phật Thầy.
Bây giờ xin được thẩm định pháp tính để trả lời cho câu thảo luận số 3, đó là mạng kỳ duyên. Để đi pháp tính chúng ta có một câu thì đó là ngã rồi ngã sở rồi mạng kỳ duyên. Tại sao mạng là một cái kỳ duyên? Xin thẩm định pháp tính còn chỉ cho định nghĩa về câu này. Thẩm định pháp tính.
Nam Mô Bụt Ta Giá. Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Tăng Kha Giác, con xin thành kính đảnh lễ đến Tịnh Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thủy Tiêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Từ Quyền, Đệ Đức Pháp Đăng, Đệ Đức Minh Thành, cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Cái ngã mạn triền miên á, ở đây có nghĩa là ngã mạn triền miên ở đây có nghĩa là một cái sự kiêu căng. Ngã mạn triền miên ở đây có nghĩa là một cái sự kiêu căng, hoặc là một cái sự mà tự đắc, mà nó ngủ ngầm. Triền miên, ngã mạn thì chúng ta biết rồi, chúng ta cũng biết ngã mạn là man ác. Còn đối với cái triền miên hoặc là ngủ nhầm là anuttaya. Vậy thì ngã mạn triền miên ở đây là một cái phiền não, một cái thứ phiền não mà nó ngủ nhầm ở nơi tâm chúng ta. Ngủ nhầm vậy thì khi nào mà nó khởi lên, khi nào mà nó có một cái hoàn cảnh gì đó, có một cái nhân duyên, có một cái điều kiện gì thích hợp, thì lúc bấy giờ nó sẽ trỗi dậy, có nghĩa là nó sẽ sanh lên. Cái tiền nguyên ở đây á, mà cái ngã mạn á thì chúng ta biết rồi, ngã mạn ở đây ví dụ như là tự đắc hoặc là kiêu căng, thì chúng ta đã biết rồi, đã biết qua rất là nhiều ví dụ. Rồi còn cái tiền nguyên ở đây á, tiền nguyên ở đây có nghĩa là nó mang cái tính chất là nó như là ngủ ngầm. Khi nào mà nó có điều kiện thì nó sẽ sanh khởi. Điều này được các bậc trí thức, các ngài ví dụ như nước thì chúng ta thấy rằng như sóng ở trong nước, có nghĩa là khi nào mà có gió thì tự nhiên chúng ta thấy ở trên cái mặt nước nó có những cái làn sóng nó sẽ gợn lên. Thì cũng vậy, đối với cái sự ngã mạn triền miên nó cũng giống như là cái dòng nước nè. Khi nào mà nó có gió nó thổi qua thì lúc bấy giờ nó có những cái ngọn sóng. Thì đối với tâm của chúng ta cũng vậy. Bình thường ví dụ như chúng ta thấy rằng chúng ta đang tu tập thì cái sự ngã mạn nó không có trỗi lên. Nhưng mà nếu mà gặp một cái điều kiện nào đó, gặp một cái hoàn cảnh nào đó thì tự gặp một cái hoàn cảnh nào đó thích hợp thì cái ngã mạn nó sẽ khởi lên. Ở đây chúng tôi ví dụ cho quý vị nghe, cũng như là chúng ta ưa coi ở trong phim đó, chúng ta thấy có những khi mà người ta khen với nhau á, ví dụ như có một cái người đó khen á, không ngờ ngươi quá giỏi, thì cái người đó mới trả lời lại là không phải tại ta quá giỏi mà tại ngươi quá dở. Thì mình thấy rằng ở trong ví dụ như ở trong phim đó, mình thấy cái người này khen cái người kia rất là giỏi, thì cái người kia lại nói lại rằng là không phải là ta quá giỏi nhưng mà tại vì ngươi quá dở. Thì mình thấy rằng đó là cái gì, cái ngã mạn nó có ở trong tâm mình, nó ngủ nằm ở trong tâm mình. Nhưng mà lúc này khi nào mà có một cái điều kiện gì đó, có nghĩa là có một cái người nào mà người ta khen hoặc người ta chê mình, tự nhiên mình có cái sự phản ứng lên như vậy, thì lúc đó được gọi là cái ngã mạn nó khởi lên. Đó là cái sự kiêu căng tự đắc về cái bản thân mình, hoặc là có khi mình xem thường cái mọi người vân vân. Cũng như là chúng ta thường nghe có ví dụ như ở đời người ta ưa nói ở cái người đó coi trời đất như hột tiêu, hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều người ví dụ như người ta có võ hoặc là người ta có một cái tài gì đó, thì người ta xem mọi người đều thua mình. Thì trong những cái trường hợp đó được gọi là cái sự ngã mạn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng ví dụ như là đối với những cái người mà ví dụ như người ta ỷ người ta có tài sản hoặc là người ta có sắc đẹp hoặc là người ta có cái tuổi trẻ gì đó vân vân, thì cái sự đó nó thuộc về cái gì, nó thuộc về cái sự mà kiêu hãnh, cái kiêu hãnh của người ta, kiêu hãnh về tuổi trẻ, kiêu hãnh về sắc đẹp hoặc là kiêu hãnh về tài sản vân vân. Cái này thì nó khác với cái ngã mạn triền miên, tại vì cái ngã mạn triền miên này nó còn ngủ ngầm, nó chưa có thanh cỡ. Thì khi nào có một cái điều kiện, có một cái nhân duyên gì đó tác động nó thì tự nhiên cái ngã mạn, cái sự kiêu căng đó nó sẽ thanh cỡ. cũng như có ai có ai chế yên mình thì mình cũng có cái sự mà kiêu căng, có cái sự ngã mạn nó trở lên, hoặc là có ai mà người ta khen mình đó thì mình cũng có một cái sự kiêu căng hoặc có một cái sự ngã mạn nó trở lên. Thì trong trong cái sự khởi như vậy thì được gọi là do cái ngã mạn tiền liên nó ngủ nằm nơi tâm của chúng ta. Bây giờ nó gặp cái hoàn cảnh nó thích hợp rồi nên nó sanh khởi, nó trỗi dậy. Vậy thì ở trong cái điều này thì chúng ta đối với cái ngã mạn tiền liên ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái sự kiêu căng hoặc là những cái sự tự kiêu tự đắc mà nó ngủ ngầm nơi tâm của chúng ta thì như vậy được gọi là ngã mạn tiền liên. Chúng bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đây là cái câu mà chúng con xin được trả lời qua những cái ý vừa rồi. Bây giờ con xin được biết lời, con xin được gọi trở lại Nam Mô Bụt Thầy nha.
Chúng ta bước sang phổ thảo luận số 4. Và phổ thảo luận này xin được trở lại với Ni Sư Liệu Pháp. Ni Sư Liệu Pháp thường thường đó, người ta nói rằng niềm hữu diện đó làm cho chúng sanh được sung sướng, được hạnh phúc. Nhưng mà tại sao cái ngã tính mà chúng ta gọi là mạng tùy duyên, tức là như Đức Phật nói rằng đây là sự ngã của ta chẳng hạn. Đây là tại sao cái mạng đó dù là tự hào, tự ti, tự tôn, tự gì đi nữa, nhưng mà những điều đó thì trong kinh Phật này nói là làm chút không khổ chứ không phải làm chút không vui sướng. Nhưng mà người ta thường nói rằng liên hữu diện chính ra thì niềm hãnh diện mới thật sự là làm cho chúng ta sung sướng nhất ở trong cuộc sống này. Tại vì mình thấy rằng mình là ai đó, mình cũng như ai, hay là mình cũng được cái gì đó. Thì xin đi sư quan kỹ giải thích rõ thêm điều này. Thưa như sư Liệu Pháp.
Nam Mô Bụt Thầy, kính bạch sư tôn đức và kính thưa vị Phật tử. Con thấy rằng niềm tự hào hạnh diện đó thì chỉ giúp cho người ta là có cái niềm vui, mà niềm vui đó nó rất là giả tạo. Người ta tự hào về cái thành công thành đạt chẳng hạn, người ta tự hào về dòng dõi của mình, người ta tự hào về địa vị của mình, những cái gì mà họ đạt được đó thì họ tự hào. Nhưng mà cái tự hào đó, chính cái tự hào đó cũng là cái nguyên nhân khiến cho họ khổ thôi. Bởi vì trong cái niềm tự hào đó là một cái gì mà họ đã đâm quả họ vào cái thứ đó. Ví dụ như khi mà mình tự hào về dòng dõi của mình, tức là mình đã đâm quả cái dòng dõi đó đối với mình rồi. Cho nên giả sử như có ai mà lì cái dòng dõi đó, ai mà viết bài mà chỉ trích hay là chửi bới hay là nêu ra những cái sự thật rất là thấp kém, rất là xấu xa về cái dòng họ đó thì đương nhiên là họ chỉ nói về cái dòng họ đó thôi, nhưng mà đồng tới mình. Dạ thì nhưng mà mình cũng sinh ra dòng họ đó đấy, nhưng mà mình thấy rằng dòng họ thì ra dòng họ thôi, cũng chỉ vì mình sinh ra cái dòng họ đó, không còn nghĩ rằng tất cả những người trong dòng họ đó từ quá khứ cho tới bây giờ, ở trong tất cả cái làng đó, ở trong tất cả cái tình đó đều là dính dáng gì đến mình cả. Thì nó không thành vấn đề. Nhưng mà vì mình tự hào về cái dòng dõi đó, cho nên khi người ta chửi về cái dòng dõi đó thì tự nhiên là mình bị dính vô rồi. Rồi bây giờ mình tự hào về cái địa vị chẳng hạn, mình cho rằng thì có nghĩa rằng là mình đồng hóa mình với cái địa vị đó. Và cái địa vị đó mà nó đâu có phải mình con hoài, đến khi mà địa vị đó mà bị mất đi thì là mình đau khổ thôi. Ngược lại đó, một người mà họ không có đồng hóa, họ không đồng hóa họ với một cái gì cả thì họ cũng không có tự hào. Mà khi mà mình không đồng hóa, không tự hào thì bây giờ mà còn mình giả sử như cái địa vị đi, giả sử như bây giờ đó họ bầu mình làm chủ tịch một cái hội hay là tổng thư ký một cái hội nào đó. Nhưng mà vì nghĩ mình nhận cái chức đó thì vì công việc thôi, vì công việc, vì khả năng mình như vậy, mà vì nhu cầu của cái hội đó cần mình như vậy, mình thấy rằng là mình làm việc đó được, mà làm công việc đó cũng tốt, mà người ta cần mình thì mình làm. Nhưng mà mình làm chỉ là vì công việc thôi. Mà giả sử như là thì mà cái chức vụ đó nó không có quan trọng, mình cũng chẳng tự hào gì về cái chức vụ đó hết. Thì bây giờ nếu như sau này mà có người nào khác họ nghĩ họ thích làm cái việc đó, mà cái khả năng họ cũng thích hợp, mà họ thích làm thì mình sẵn sàng nhường lại cho họ thôi. Mình nhường lại, mình ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Bởi vì là mình làm là bởi vì công việc, mà bây giờ có người cũng thích công việc đó mà họ vẫn làm tốt như mình, thì mình nhường lại cho họ một cách rất là nhẹ nhàng, và mình có thể làm một công việc khác thích hợp hơn. Mà nếu không có công việc là mình vẫn có thể nghỉ ngơi, mình có thể làm những việc mà mình ưa thích khác, những cái hobby bình thường của mình. Thành ra những cái mà mình ưa thích, mình đồng hóa nó, cho rằng cái đó là ta, là của ta đó, thì chính cái đó là chính cái đó là niềm tự hào, thì chính cũng sẽ chính đó cái sẽ là niềm đau của mình, sẽ là cái sự mất mát và sự tổn thất của chính mình. Cho nên nhìn về nếu như mà chị nhìn một cách hơi hợp thì thấy rằng người động họ đạt được cái đó họ rất là tự hào, và cái niềm tự hào này sẽ đem lại cho họ niềm vui. Nhưng mà con thấy cái niềm vui thì nó rất là mong manh và rất là thoáng qua, cũng chẳng có cái gì để mà mình bám víu cả. Nhưng mà cái đau khi mà mình bị mất đó, là mình là bị xúc phạm á, thì cái đó nó nhiều hơn. Nó dễ có, nó bất cứ giờ phút nào nó cũng có thể xảy ra cả. Nếu như mà một người mà họ tự hào quá nhiều thì họ cũng dễ bị tự ái, dễ bị tổn thương nhiều hơn nữa. Ngược lại, một người sống mà không có bám víu vào một cái gì hết, làm cái gì cũng tùy duyên mà làm, hết duyên thì thôi, là làm được thì tốt, mà không được thì mình cũng biết là do nhân duyên mà thôi. Thì khi mà sống với cái thái độ như vậy đó thì sẽ bớt đi rất nhiều cái sự đau khổ. Cho nên cái màn tuy miên, mình có thể nói rằng màn tuy miên khiến chúng sanh đau khổ là ở chỗ là họ chỉnh cái nào mà họ bám víu vào, họ đồng hóa vào, thì chỉnh cái đó là cái nguyên nhân khiến cho họ đau khổ. Cũng vì do mình thôi, chứ không phải do người bên ngoài đâu. Người bên ngoài họ có chửi, có rủa, họ có chiếm mất á, mà sợ nếu như mình không có bám víu vào thì mình đâu có khổ. Nhưng mà vì chỉnh bản thân mình, bám víu vào đó cho nó chỉnh là mình, cho nên khi mất đi mình mới đau khổ. Cũng do cái thái độ sống của chính mình, do cái màng của mình mà khiến cho mình khổ, chứ không phải người nào làm, cũng không phải do cái điều kiện bên ngoài thì được mất hay là cái hơn thua làm cho mình khổ, mà chính cái sự ngại màng của mình, cái sự đồng hóa chính mình với những cái địa vị, những thành công, những danh vọng vân vân khiến cho mình khổ đau. Dạ, thì đấy cũng nó rất hợp với cái tinh thần của đạo Phật ấy, là đau khổ của con người là do mỗi chính mình tạo ra, chứ không phải do cái bên ngoài. Người ta hay đổ thừa mình đau khổ là do bên ngoài, nhưng mà Đức Phật rất ngài chỉ cho mình thấy rằng tất cả mọi vấn đề thì nằm ở bên trong mình không. Mình hiểu được như vậy thì mình giải quyết vấn đề ngay tận gốc, cho mình không còn giải quyết những cái vấn đề là hại người này hay là trả thù người kia. Một cái cách sống rất là tích cực mà giải quyết đến tận nơi tận gốc của vấn đề. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi rồi thôi, và con chỉnh thành trình bày trở lại.
Sau khi chương trình quý vị pháp luật, thật sự đúng đích quý vị, bây giờ chúng ta bước sang một câu đối vui. Xin quý thật tiên có thể ý phốt cho chúng tôi câu đối vui. Câu đối vui thì quý vị bật cho kỹ, là tại vì thật ra câu đối vui nó rất là lợi ích thật cho chúng ta trong việc tìm hiểu Phật Pháp. Ở đây có bốn câu, mà trong bốn câu này đó, có hai câu nó tương đồng với nhau, rất là giống nhau. Quý vị thử tìm ra hai câu tương đồng đó. A là ngã sở mạng tùy nhiên, B là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, C đây là của ta, đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta, D tham lam sân hận si mê. Quý vị có thể tìm cho hai câu, quý vị có thể tìm cho câu đầu ở trong này giống nhau, tương đương với nhau. Xin mời quý vị trả lời, và mời đồng chí Tâm Thanh đi qua vị tìm cho các câu trả lời 1, 2, 3, quý vị có thể trả lời. Và câu này xin thưa là một câu đặc biệt, là thay vì mỗi lần chúng ta trả lời có hai ý kiến một câu, hôm nay chúng ta phải chọn hai câu mà hai câu đó là phải tương đồng với nhau. Cũng mời đại quý sách thân.
Dạ Nam Mô Phật Thầy Giá, con Tăng Kha Ly xin cúi đầu đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đạo hữu thân mến. Hy vọng là cái mic nó làm việc tốt. Dạ cảm ơn xin chịu nghiệp. Dạ vâng, con sẽ xin tỉnh thượng tọa tuổi siêu cho ra pháp án. Dạ cảm ơn quý vị đã biết là nghe rõ. Vâng, kể ra thì câu này thầy nó thuộc vào
caution. A virus has been detected.
Chữ đáp án thì quý vị cũng biết rằng những cái câu giải đáp của thượng tọa thủy siêu trong mỗi câu hỏi đó thì chúng ta sẽ được nghe rõ ràng hơn và chắc chắn hơn. Bây giờ thì nếu mà mọi người đều trả lời là C hết thì con chắc là con phải xin đi biển một mình. Con lấy một nửa kẹo thôi, còn nửa kẹo thì xin một nửa trứng ăn cho nó cho nó hòa hợp với nhau.
Con trả lời là A và D.
Dạ, A và D. Con xin quá sổ với chữ A và chữ D. Con cung thỉnh thượng tọa thầy siêu hoan hỉ cho nó đáp án. Tại sao con lại chọn D? Thì xin thượng tọa thầy siêu hoan hỉ giải thích thêm ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung thỉnh thượng tọa thầy siêu.
Nam mô Phật Thầy nhá. Xin bạch chư tăng, xin thưa quý vị. Trong câu đố thì hai câu được xem là đồng nghĩa. Đó là câu A và câu C. Đây là đáp án của chúng tôi. Và xin chúc mừng quý vị. Và xin chia buồn để được đạo hữu Tăng Kha Ly. Ở đây thưa quý vị, cái câu A dùng cái từ Hán Việt nhã, nhã trở, mà thì liên, nó cũng tương đương với cái câu đây là ta, là của ta, thì tự nhã của ta. Hai câu này đều nói lên cái sự giải cách hay là mà còn về cái câu thân chiến và như thế cấp thủ thì ba cái ký sử này nó nằm ở cái khía cạnh khác, nó không giống như cái câu nhã trở nhã mạng nhã hay mạng thì nghi, và nó cũng không giống như cái câu là ta, là của ta, là tự nhã của ta được. Bởi vì hoài nghi á, cái chuyện đó là cái chuyện khác, chứ tâm thủ là chuyện khác, chứ không phải là cái quan điểm là của ta hay tự giả của ta. Mà cô B nó cũng không giống, nó cũng không đồng nghĩa với cái chữ tham sân si. Bởi thân khí của nghi với tâm thủ nó chỉ là nghi và tà kiến thôi, chứ không phải tham lam sân si mê. Ngược lại thì tham sân si nó cũng không phải, nó không đồng nghĩa với ngã ngã sở, hay là nó không đồng nghĩa với thân khí và nghi với tâm thủ. Vì vậy cho nên ở trong bốn câu này chỉ có hai câu được xem là đồng nghĩa, đó là ngã sở, ngã mạn. Và cái câu C đó, đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cho nên chọn lấy cái câu AC cặp đó làm câu đáp án. Chúng tôi xin được có một vài lời giải thích sau khi ra đáp án như vậy. Và giờ đây xin được cung kính thuyền tội giáo trở lại năm 1-2 giờ.
Các thông tin trên thuyền tội giáo sĩ đã cảm ơn được những sáng khai liên tình và các thông tin. Bây giờ chúng ta bước qua phần tin tức của giáo trong ngày. Bắt đầu bản tin của cháu ngày hôm nay là một bản tin của Hàn Quốc chuyển ngữ về chương trình Phật giáo trên nền truyền hình của Ấn Độ. Bản tin này sẽ gửi đến quý ngài của quý vị qua lời trình bày của những người.
Dharamsala, India, một chương trình truyền hình tinh thần Phật giáo hàng ngày trong 20 phút, chủ đề Thánh Tuệ, sẽ được phát hình hàng ngày trên kênh truyền hình Satana kể từ tuần lễ này trở về sau. Một tổ chức Phật giáo có văn phòng ở Delhi cho biết như trên. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ khai mạc chương trình trong buổi phát hình đầu tiên vào ngày thứ năm. Hội Cherap Sangpu tổ chức khởi xướng chương trình nói trong một thông cáo báo chí của họ. Tổ chức này được lãnh đạo bởi Chisona Rinpoche, một hậu thân của Lama thuộc tu viện Treifung Loselin và là một cựu thành viên của hội đồng lập pháp tỉnh bang Arunachal. Đức Đạt Lai Lạt Ma có lần đề nghị với tôi rằng tôi nên khởi xướng một cái gì có thể mang Phật tử dọc theo dải Chi Mã Lạc Sơn lại gần với nhau, một cái gì có thể làm họ liên kết nhau, và tôi nghĩ chương trình phát hình này là bước khởi đầu trong chiều hướng đó. Rinpoche nói với tờ Fajun như trên. Thứ năm 27 tháng 5 đồng thời cũng là ngày đánh dấu ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật: đản sanh, thành đạo và niết bàn. Ngày này cũng đánh dấu năm thứ 2550 kể từ khi Đức Phật nhập niết bàn. Trong ngày chiếc trường này, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ khai mạc chương trình từ Patna, một thành viên trong tổ chức nói như trên. Chương trình sẽ được phát sóng trong 20 phút trên kênh Satana từ 18:20 đến 18:40 hàng ngày. Ông thêm, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tới Patna thuộc tỉnh bang Bihar vào khoảng cùng giờ để khai mạc dự án công viên Buddha Memorial Park tại đó. Qua chương trình này, chúng ta sẽ truyền bá rộng rãi thông điệp của Đức Phật, thông điệp chuyển tải những giáo lý vẫn còn thích đáng trong thế giới ngày nay. Thông cáo báo chí của tổ chức nói về chương trình phát thanh Thánh Tuệ. Chương trình này sẽ cung cấp cho người ta một sự tiếp cận với những giáo lý Đức Phật và các hoạt động. Chương trình nhằm mục đích hướng tới các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới qua hệ thống truyền hình. Chương trình cũng nhằm mục đích cổ võ mọi người thuộc các cộng đồng và các hạng người khác biệt hướng tới một nếp sống vượt thoát khỏi những cảm xúc cũng như những hành động tiêu cực. Bản thông cáo báo chí nói như trên và thêm rằng tổ chức sẽ thực hiện những chương trình Phật giáo phẩm chất có thể đến được với tất cả mọi nhà. Để chương trình có thể đến với khán giả, tổ chức nói họ sẽ phân phối thiết bị miễn phí để cài đặt cho các nhà điều phối đường dây cáp địa phương. Trên truyền hình Satana, vốn có mạng lưới hoạt động trên hơn 27 quốc gia, kể cả Ấn Độ, là một hệ thống truyền thông diễn thuyết về tâm linh xã hội, truyền bá sự tỉnh thức trên nền văn hóa và di sản phong phú Ấn Độ đến với tất cả mọi người trên thế giới. Trên truyền hình này thuộc công ty Vi. Chính bạch chư đại đức tăng ni và chính thưa đại chúng, bản tin do hạt cát dịch việt vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn tất cả quý vị. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đặng Nam Mô Buddhaya.
Cũng tại Ấn Độ, chúng tôi ghi nhận rằng ngày hôm qua có hơn 800 vị tu sĩ, phần lớn là đến từ Tây Tạng, Nepal và Ấn Độ, đã tụ tập ở tại New Delhi cho đại lễ khánh đản. Ở tại Ấn Độ gọi là Buddha Purnima, tức là một ngày lễ chúng tôi gọi là ngày Phật Bảo, nhưng thánh về sắc ở tại Ấn Độ. Và khi tôi đích và sư quý phật tử sự vân tập đông đảo của chúng tăng như vậy, cho chúng ta thấy rằng ở tại Ấn Độ, tuy rằng một quốc gia ngày nay Phật giáo là một thiểu số, nhưng mà số lượng những vị tu sĩ Phật giáo đến từ các quốc gia đã đóng góp rất là nhiều trong việc làm hồi sinh những nghi thức truyền thống cũng như hình ảnh của đạo Phật ở trên một vùng đất. Và kể từ thế kỷ thứ 12 cho đến nay thì Phật giáo đã vắng bóng đi gần như hoàn toàn so với trước đó. Ở tại Thái Lan, một cuộc phân tập khác trên 1.000 vị tu sĩ Phật giáo ở tại trong khu vực shopping lớn sang trọng bậc nhất của Thái Lan vốn đã bị chiếm đóng mấy ngày qua. Hơn 1.000 vị tăng sĩ Phật giáo đến đây không phải nói lời sự ủng hộ cho bên này hoặc bên kia, mà đó là một lời chú biệt cho hòa bình, cho sự trở lại đời sống bình thường của người dân Thái tại thành phố Bangkok và trong khu vực này. Người ta tin rằng căn bản của người Thái Lan vẫn là niềm tin ở đạo Phật, và chính sự có mặt của những vị tăng sĩ ở trong buổi lễ cầu nguyện này sẽ làm cho người Thái Lan tìm lại cái gì mà họ xem là căn bản nhất của cuộc đời sống của họ, đó là niềm tin tam bảo. Bạch chư tôn đức và sư quý phật tử, ngày mai này chúng tôi sẽ phụ trách bài giảng như hàng tuần, và đề tài mà chúng tôi sẽ giảng ngày mai là đề tài lắng nghe, lãnh hội và học thấu. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ sư tổ đại sư đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý phật tử. Chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.